Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật trong đây cũng nói về sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi là sẽ như thế nào không Lâm? Thì thầy trụ trì có để một cái bàn kia, thì sau khi buổi pháp rồi quý vị chú tự do thư thỉnh, cũng như rằng là cái băng giảng của Đức Huệ, với cũng có giảng của Đức Huệ ba kỳ hồi năm ngoái, trong đây có 7 vị CD thì cũng đã sang ra và để sẵn cái bàn, cho nên cứ gì giảng xin quý vị cũng như là như thế thấy nhận. Đề tài giảng buổi hôm nay theo như thầy yêu cầu là giới quân sẽ nói chuyện, thường đó là vì giới quân tạm tương đối là hơi rành, rất là rành những cái Phật tích, cho nên khi giới quân tới đâu có cái buổi nói chuyện đầu giới quân hay nói chuyện về các Phật tích hay là văn hóa đất nước con người của Ấn Độ như thế nào. Tuy nhiên cái đó có thể để dịp sau. Bữa nay giới quân sẽ xin giới thiệu về cái đề tài như thầy muốn là vai trò của người tử trong thời hiện đại và Phật tử đại thừa là trong thời hiện đại như thế nào. Đó là cái phương pháp tu của mình. Còn những cái kia thì chúng ta sẽ để dịp khác, hoặc là nếu chúng ta có giờ. Thì vai trò của người Phật tử, ở đây mình nói vai trò của người Phật tử đại thừa trong thời hiện đại. Bây giờ mình bỏ qua cái chữ đại thừa đi, mình nói vai trò của người Phật tử đại thừa sẽ là cái phần sau. Thì dù đại thừa hay là Phật giáo Nguyên Thủy thì bổn phận của mình là cũng phải, mà nói với thời hiện đại tức là mình muốn làm một cái gì đó trong cái giai đoạn mà mình đang sống ở đây, giai đoạn trung đại, cổ đại hay là hiện đại, tức là trong Phật giáo mình nói nghiệp nghiệp và cộng nghiệp, cái gì chúng ta muốn cống hiến cho cái cộng nghiệp thương hình của mình, cái gì chúng ta muốn cống hiến cho cái thế giới thương hình của mình. Thế thì trong Phật dạy chiến thắng người, chiến thắng trong trận thắng mà thắng người cũng không bằng là chiến thắng. Mình thắng cái tâm của mình rồi thì tự nhiên mình sẽ có cái sự cảm hóa, cái sự thu phục những người xung quanh. Thế thì phương pháp của Phật đó, muốn cống hiến trong thời hiện đại, muốn làm cái gì cho mọi người thì trước tiên mình phải tự thanh tịnh mình trước, mình phải tự trong sạch mình trước, mình phải tự hoàn thiện mình trước. Và phương pháp hoàn thiện của Đức Phật là phương pháp gì? Phương pháp gì? Phật dạy phương pháp gì để hoàn thiện mình? Bát chánh đạo là một. Nói chung nữa là cái gì quý bác cứ, bữa đó giờ mình là Phật tử tức là được thầy cũng giáo dưỡng nhiều và được nghe pháp cũng nhiều, nghe kinh cố gắng cứ nói để mà mình san sẻ với lại mình phải có cái việc hay, tức là sáng tạo nhớ đó. Chứ không tiếp nghe không là tự nhiên nó đi. Phương pháp gì là phương pháp tự hoàn thiện mình? Đúng rồi, giỏi quá, trân trọng vỗ tay mình. Tự cái tài mỏ giới định tệ, trước tiên là chúng ta phải giữ giới. Giữ giới tức là bản thân mình phải không có buông lung. 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới. Những cái giới đó là những cái hàng rào để giúp cho mình trở thành bậc thầy, bậc mô phạm cho xã hội. Trước tiên mình phải gương mẫu thì tự nhiên người ta thấy mình gương mẫu đạo đức và làm những việc thiện, việc tốt, tự nhiên là không nói người ta cũng đi theo mình hay là đi theo những cái bước đường của mình. Cho nên đừng là cái vai trò của mình là vai trò đầu tiên là phải giữ giới. Mà bây giờ muốn mà giữ giới, chân thật giữ giới thì mình phải tỉnh ra. Mình phải tỉnh những cái thứ trần gian này. Mình phải tỉnh những cái cờ bạc, những cái cuộc chơi, hay những cái trò nhảm nhí, hay những cuộc nói chuyện vô ý nghĩa, hay những cái hành động vô tích sự v.v. Những cái đó chỉ là cái gốc khổ đau. Cái nữa, mình phải có cái tâm thích cái ở cái chỗ thanh tịnh, thích ở cái chỗ vắng vẻ, thích ở cái chỗ nào mà có thể là phát triển về cái tâm linh mình về chỗ sâu. Để tỉnh như chùa Từng Quang đây cũng là một cái môi trường rất là thanh tịnh, không có ồn náo, nơi đây có sự tu sự học để phát triển mình về chiều sâu, không đi qua những cái mặt khác về văn hóa hay là về lý sinh lịch hay những cái rộn ràng nhiều. Thì mình phải có cái tâm thích cái chỗ phóng đẳng, thích cái chỗ yên tĩnh để mà đào sâu vào cái cách mà Phật dạy chúng ta để thành trang cái tâm của mình, làm chủ cái tâm của mình. Cái thứ ba nữa, chúng ta phải, nếu mà có duyên, chúng ta giúp người đỡ khổ. Khi mà người khác đỡ khổ hay người khác có một chút an lạc gì về tâm hay về thân thì mình cũng vui. Cho nên rằng là vai trò của mình phải làm sao giúp những người xung quanh mình, giúp hết khả năng của mình về thân và tâm. Thứ nữa, mình mới chuyển được cái hóa cho tâm của chị. Rồi nhắc đến những cái lúc mà mình làm thật sự với các chị em bạn mà có những cái lời nói trái ý nhau, mà mình nói một câu thiệt, khi mình gặp việc trái ý ấy, thì mình sừng sừng nổi dậy, mình nói một câu cho thiệt mạnh, nói một câu cho thiệt đáng, nói một câu cho thiệt đã. Thì như vậy ấy, là tự mình đã gieo cái mối oán hờn cho người đó. Và khi chúng ta đã gieo cái mối oán hờn rồi thì chúng ta sẽ bị còn lại thôi. Cho nên cách Phật dạy rằng là cái vai trò của mình người Phật tử là phải giữ giới, phải giữ tâm trong cái những cái behavior, tức là những cái đối xử xung quanh mình, không đi đâu xa xôi hết, trong những cái xung quanh của mình. Mình bình tĩnh và có cái sự quán chiếu thì tự nhiên mình thấy cái tâm của mình lúc này mình bực bội, một hồi nữa mình có cái sự quán chiếu thì cái tâm bực bội nó sẽ nhẹ dần, và mình quán chiếu nữa thì cái tâm nó tự tự nó sẽ tan. Rồi khi mà chúng ta trong cái đối xử, nếu mà chúng ta được thầy khen hay chúng ta được thăng chức hay chúng ta được những cái gì nó thuận lợi với mình thì mình tự hào, hoặc là khi chúng ta gặp cái việc buồn, gặp cái tai họa hay gặp cái mất bị lấp, bị mất một cái gì đó, thì tự nhiên tinh thần chúng ta suy sụp. Thì vai trò của người Phật tử là như thế nào? Là phải bình thản trước những cái tỉnh và suy. Mình phải biết rằng là những cái nỗi thay đó, tỉnh rồi suy, thương rồi ghét, đưa lên rồi thả xuống, vân vân, sình sụp đó, thì mình biết những cái nỗi thay đó, đó là cái cơ hội tốt để cho chúng ta nhìn thấy cái tâm của mình. Phải không nào? Đó. Mà mình nhìn thấy được cái tâm của mình khi những cái trạng thái thay đổi mà mình không thay đổi, đó là mình giữ được cái tâm của mình. Đó là chúng ta học cách xử sự của Đức Phật qua nhiều hoàn cảnh. Đức Phật xử sự rất là nhiều, qua rất nhiều hoàn cảnh. Ngoài nữa ra, chúng ta cũng biết là vì sao khi chúng ta có thể nhận biệt thế gian nó dễ, mà đối với những cái chứng duyên trong đạo chúng ta không nhận được. Vì sao? Vì cái nhìn của chúng ta quá cạn, quá thấp. Chúng ta thấy đi làm với ông chủ cần tiền, cần cái chớp để nuôi con, cho nên mình có thể nhẫn chịu dù bị la hay dù bị rầy hay dù người đó đối xử với mình tệ bạc thế nào, mà vì tiền, vì bạc, vì danh, vì lợi, vì khỏi bể mặt với bạn bè mình nhẫn được. Nhưng mà vô trong đạo, thầy nói một câu hay bạn nói một câu là chịu không được, là từ ba chùa này liền qua chùa khác liền cả nè. Cho nên là cái đó là cái dở của mình. Mình không giữ được cái vai trò của mình. Cái vai trò của người Phật tử tức là mình phải nhận được chuyện ngoài đời một, thì trong đạo mình phải nhận được người. Đằng này mình làm ngược lại, mình làm ngược lại, mình nhận ngoài đời quá nhiều, trong khi trong đạo thì mình là chứng duyên, là mình muốn buông bỏ. Mình giữ Bồ Tát giới, mình giữ Bồ Tát hạnh, nhưng mà mình luôn luôn đi lùi, bắt mình luôn luôn thói chuyển, mà mình không có bắt thói. Thói chuyển là bởi vì mình không nhận được chuyện thế, chuyện ở trong đạo. Cái nữa là chúng ta thông minh, sáng suốt trong những kinh doanh, trong những buôn bán, trong những xã giao để đem lợi lộc về cho mình. Nhưng mà chúng ta lại lười biếng, giải đãi, không tinh tấn, không sáng suốt trong việc học cái nếp sống thanh tịnh của người xuất gia. Nếu không học được cái nếp sống thanh tịnh của người xuất gia thì ít nhất chúng ta cũng phải tinh tấn ham học những cái hạnh của tập làm người xuất gia, như quý bác mà thọ bác quan trai đây, tức là quý bác đang tập cái hạnh của người xuất gia, vì đó là căn bản để cho cái hạnh xuất gia. Hoặc là chúng ta tinh tấn đọc một cái cuốn kinh, nghe thầy nói hay, nghe sư cô giới thiệu kinh này hay, đem lại nguồn an lạc cho ta, thì ta dẹp công việc ta đọc để mà đem lại an lạc cho mình. Và khi mình đem lại an lạc cho mình rồi thì mình có đứng giữa thế gian, có sóng gió ba chìm bảy nổi gì đi nữa, thì mình vẫn khó và mình vẫn im lặng và mình vẫn bình thản. Cho nên rằng là mình thông minh cái kia, mình tinh tấn cái kia, mà mình lại không tinh tấn như cái đó. Cho nên mình mất đi cái vai trò của người Phật tử. Thứ nữa, mình hoan hỷ giúp người đó, người này nghèo, sẵn sàng chia cái áo, đằng kia bị lũ lụt, sẵn sàng cho 5 đô, uống 5 đô, 10 đô. Nhưng mà trong cái đối xử với nhau, trong cái mối quan hệ với cha mẹ, với anh em, với vợ chồng, với bạn bè, với thầy tổ, vân vân, mình ít khi nào tha thứ những cái lỗi lầm của người khác, phải không? Quý bác có thể giúp khi hoạn nạn, nhưng mà không quên những cái lỗi lầm mà người khác đã làm cho mình. Bữa hôm kia, sư cô, trước khi sư cô qua đây, tối hôm kia có cái cô đó tự nhiên nửa đêm cô gõ cửa, mở cửa vào khóc quá trời quá đất luôn, hỏi sao vậy. Cái nói rằng là con muốn tự tử quá, con đi ra bờ sông. Thì chùa cô, cái xứ cô là chỗ cô là có cái bờ hồ đó, hồ mi mi chi ra cái mũi một cái mũi đẹp hồ đó. Cổ nó cũng muốn ra bờ hồ mà sao khiến cổ đi ngang cái chùa, mà cũng nhớ bạn của nó trên con đường này có cái chùa, có chứ từng đến chùa của sư cô. Nhưng mà cổ nó có nhớ bạn nó có cái chùa mà cổ nó cũng muốn ra bờ hồ, nó cũng nhảy xuống hồ cô tự tử. Nhưng mà sao ngang cái tự nhiên sao cô thấy được cái chữ chùa, cái cổ nó đến chuông, cô vô tìm chuông cũng ra nữa, thấy chùa rồi mà không có thấy chuông. Nhưng mà sao rốt cuộc cũng bấm được cái chuông vô, khóc suốt đêm rồi tự tử. Thế là cô cũng phải suốt đêm để mà cô giải bài tâm sự với cổ, để mà nghe cái tâm sự của cổ. Đơn giản thôi, tức hồi đó ghen chồng, đánh chồng 2 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ chồng á vui vẻ lại rồi, nhưng mà chồng cứ nhắc cái lỗi đó hoài thôi. Thì cổ nói xấu mà cứ nhắc cái lỗi hoài sao cô chịu nổi. Tức là chồng rất là, cổ nói là chồng rất là từ đến chợt mai, tức là bố thí tiền cúng chùa cái này kia, nhưng mà cái lỗi của con thì nhắc hoài, hỏi sao con sống được, sống như vậy thôi thà con chết đi cho nó rồi, cho rồi mà sao con đi chết tự nhiên sao con lãng như thế, con gặp sư cô. Thành ra đó là như vậy đó. Rồi cái sư cô nói chuyện rồi sư cô làm lễ cho quy y, quy y liền cái buổi tối hôm đó liền. Vì sao? Sư cô nói là nếu mà cái tâm của mình mà muốn đi tự tử rồi, tức là mình bị cái ma quỷ của những cái dòng giống tự tử á, nó kéo làm bà con quyến thuộc, mà không quy y Phật là quy y với nó thôi. Thế là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng cô cho ra chánh niệm, cô quy y liền cho một người liền. Thì cô nói thầy cô có cái hạnh đi đâu á, là cô khuyên người quy y với khuyên người xuất gia. Đó, thế thì cổ nói như thế nào? Tức là chồng con á làm việc thiện rồi, nhưng mà lỗi thì không chịu tha. Đó là cái tâm lý, không phải chồng của cổ đâu. Mình xét lại mình có phải như vậy không? Mình, nhất là cái người mà mình thương là mình càng khó tha lỗi nữa chứ. Vì làm lỗi rất khó tha, cho nên mình phải đi ngược lại với cái tâm, cái vai trò của mình là sao? Mình vui vẻ, mình bố thí thì mình cũng phải vui vẻ tha lỗi những người đã biết lỗi hoặc là những người chưa biết lỗi. Nếu họ làm lỗi với mình thì mình cứ coi như là cái chỗ chà để quét sạch tội, tội xưa. Vì quá khứ chúng ta đã tạo quá nhiều tội rồi, thì bây giờ có những cái hiểu lầm, có những cái nghĩ xấu, có những cái bất hạnh đến với mình, thì như vậy để trừ đi những cái xấu của mình, chứ mình cứ muốn sạch, mình cứ muốn lên cõi tịnh độ cho ba nghiệp thanh tịnh mà cứ tạo đúng ô bô bô nó sao được phải nè. Cho nên lần là cái đó là cái mà để mà quét sạch tội xưa nhanh nhanh nhất. Thế mà cái vị đó là không chịu, nhưng mà rồi cô giải thích được chuyện đó, là mình biết là cái vai mình thiếu đi, thiếu cái giữ cái vai trò đó. Thứ nữa, mình đến chùa thắp nhang niệm kinh lễ Phật, cầu nguyện gì, quý vị cầu nguyện gì? Đối với vị thường là cầu nguyện cho con mua mây bắn đắt nha, cho khách tới đông đông nha, làm nail làm tóc gì đó khách tới đường rà ha, rồi buôn bán thì cũng khách vô nườm nượp ha, rồi thêm gì nữa, con cái mình hay làm nè. Có ai cầu trí tuệ không? Có ai cầu sáng suốt không? Có ai cầu có không? Giỏi dữ vậy đó, cha tường qua đặc biệt ha, cho anh chào tay. Vậy là sư cô hiểu lầm ha. Vì sư cô thấy tâm lý chúng ta chỉ cầu phước, cầu bình an, nhưng mà chúng ta không có cầu cái tuệ, chúng ta không cầu cái sáng. Chúng vì nó có cái sáng, có cái tuệ rồi á, thì tự nhiên những cái kia nó sẽ thông qua, hiểu không? Có cái sáng rồi không có tiền á, có cái tuệ rồi không có tiền á, thì tự nhiên vẫn nằm ở trên võng đông đưa và đọc kinh sách yên ổn như thường. Còn không có cái tuệ đô la để đậy băng á, nhưng mà cũng buôn ba đổi nó lá đi ra đường để mà đi tính tiền kiếm đồ, để mà cắt nó rồi chết á, giao cho con trái không yên, rồi cái thế là phải làm chó làm mèo đầu lại thai lại để mà giữ của. Cho nên cái tuệ là cái quá quan trọng. Vì vậy vai trò của mình là vai trò phải cầu tuệ, cầu sáng sáng suốt. Vì đạo Phật là đạo giác giác tỉnh, đạo giác tỉnh, chứ không phải là đạo để mà đem cái giàu có, đem cái tiền bạc đến cho mình. Rồi thêm một cái nữa, cái tâm lý của chúng ta vui mừng cái người mà mình ghét đó nha, cái người mà mình không thích đó nha, mà cái người đó làm lỗi hay bị sa đọa hay xuống thì mình rơi nè, phải không nè đó. Cho nên là cái đó là cái gì, cái gì là cái đó là mình đi ngược với cái vai trò của mình, có Phật tử. Cái đó thiệt ra trong đạo cái tội đó nó còn hơn cả cái tội của cái người phạm tội nữa. Bởi vì mình không nói ra chứ trong bụng mừng rơi nè, ngó một chỗ khác cười cho khỏe chí ra đó, vậy đó. Đó là cái tâm rất là ác độc, mà trong tế nhị, trong vi tế, cái trừ những cái tâm đó. Vai trò của mình là phải control cái tâm của mình. tâm của mình. Như vậy được rồi á, thì tự nhiên á, không nói ra, thì bên ngoài người đứng kế bên người ta cũng hưởng được cái hương đó, người đứng kế bên tự nhiên người ta cũng an lạc. Cho nên trong lời nguyện của Đức Dược Sư đó quý vị, ở đây ai chắc quý vị nghe nói thầy nói là Tết là tụng kinh Dược Sư phải không nè? Có 12 lời nguyện Dược Sư đó, ai nhớ nguyện thứ nhất là nguyện gì nè? Học tuệ, tức là phải nhớ cái nguyện cả. Học kinh Đại Thừa là phải nhớ cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cái nguyện thứ nhất của ngài Dược Sư á, nguyện cho tôi á, bây giờ tôi đang làm Bồ Tát mà nếu hào quang của tôi mà sáng chói ra, mà chúng sanh mà được cái hào quang đó thì cũng được thành chánh giác như tôi. Mà người nào mà được cái hào quang, đụng cái hào quang của tôi rồi mà không thành chánh giác thì tôi thề không thành Phật. Thế thì mình nói chứ, ở đâu mà có Phật hiện xuống là có hào quang. Rồi cái mình tụng Dược Sư hoài mà sao bệnh vẫn còn rề. Rồi cái mình chán Phật có trả linh hứng gì hết, cái mình đi cuốn vậy, cũng thần cũng thánh cũng đền cũng được, đúng không? Tức là mình thiếu đi cái vai trò của người Phật tử, mình phải hiểu cái nghĩa bóng. Hào quang đó là cái gì? Hào quang đó là cái gì? Mỗi người tự có một cái hào quang. Phật có cái hào quang, sư cô có cái hào quang, thầy có hào quang, tất cả các bác cũng có cái hào quang. Nhưng mà có cái mức độ trắng đen của cà phê sữa hay cà phê đen hay từ cái mức độ cà phê đen hay từ cái mức độ. Nếu quý vị chứa đầy những cái tham lam, những cái ái nhiễm, những cái sân hận, những cái buồn phiền thì quý vị tỏ ra cái hắc hắc hoàng. Thế thì cái người nào chơi quý vị á thì tự nhiên cũng nhiễm cái tánh đó, phải không nào? Còn nếu mà thầy á là Bồ Tát, thầy là vị giữ tâm Bồ Tát, giữ Bồ Đề hạnh, quý vị gần thầy rồi thầy chỉ cho quý vị từng quay nghi này kia, thành ra khi quý vị vừa thấy thầy cái là chỉnh đốn quay nghi liền. Thế thì tức là thầy có một cái hào quang để chỉ cho quý vị về từng cái quay nghi tế hạnh. Sư cô là có cái gì? Sư cô có một cái là đi đâu là kiên lễ tập sám hối xuất gia quy y nè, cái vân vân. Thì người nào gần sư cô sẽ bị ảnh hưởng, sẽ được ảnh hưởng cái đó, thì đó là cái hào hào quang như vậy đó. Thế thì khi chúng ta mà mình tiếp xúc với bạn, mình theo cái mức độ tu tập của mình, mỗi người có cái hào quang. Mà con mắt của mình là con mắt của báo nghiệp, con mắt của mình đã đeo cái nghiệp cái, đã bỏ vào cái body này rồi, bỏ vào cái thân này rồi, và theo cái nghiệp này mình không thấy được cái từng hào quang của mình. Cho nên Phật nói là cái hào quang của Phật mà sáng tới đâu mà chúng sanh đụng tới đó thì chúng sanh nó cũng thành Phật. Tức là hào quang của Phật là hào quang vô tham, vô sân, vô si. Mà mình chạm được hào quang của Phật, tức là mình tu tập, mình không còn ái nhiễm nữa. Bận cái áo này, thích cái áo này, nhưng mà bây giờ lỡ cái áo này mất thì cũng không có la lối sùm hò hét có cái áo này bận, còn không có cái áo thì không bận, phải không nào? Rồi bây giờ lỡ đeo đồng hồ thích quá mà mất đồng hồ thì thôi, có duyên thì đeo, không có duyên thì thôi. Thế thì mình tập cái hạnh vô sân. Mà Phật nói ai mà vô sân mà không thành Phật thì ta không thành Phật. Cho nên Phật nói cái chân thật ngữ là đúng đó nè. Thôi cái là mình có thiệt thằng ấy đó là không, đó là cái vai trò của mình. Rồi nãy cô nói cái vai trò của mình, tức là giữ giới là quan trọng. Quý vị khoan đã đi sâu vào cái chuyện là phải ngồi thiền, là phải tu 54 hạnh như trong kinh Lăng Nghiêm, phải quán tánh không, phải quán vô thường, vô ngã, khổ không, đi sâu xa quá thì chưa bước. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải giữ giới. Vì giới giống như quý vị đi xe hơi, nó có cái bao á, cái dây bao á. Nếu quý vị tháo cái dây bao ra thì cảnh sát cho tiết kẹt liền. Vì sao cảnh sát cho tiết kẹt? Giữ luật. Và vì sao như vậy? Bảo vệ cái thân mạng của mình. Cũng như thế, nếu quý bác muốn giữ vai trò của người Phật tử trong xã hội tốt, tốt đời đẹp đạo và tốt những người chung quanh, thân nhất là những người thân cận gần mình, gia đình, bạn bè, đạo tràng, hay lớn ra một cái community, một cái tổ chức, thì trước tiên mình phải giữ giới, bảo vệ cái thân mạng của mình, bảo vệ cái gì? Thoát khỏi cái lửa sanh và tử. Vì nếu không có cái giới đó thì quý vị sẽ bị rớt. Cũng giống như đi xe hơi mà không có cái bao là xe mà nó đụng một cái rầm là quý vị sẽ đài, phải không nào? Thì cũng như vậy, nếu không có giới thì chắc chắn rằng là mạng đời này là quý vị phải sa đọa. Vì chúng ta là cái dạng là không có đi ngược thì nó sẽ đi xuôi, mà đi xuôi là đi về những cái ô nhiễm, những cái sa đọa, những cái tham đồ, những cái đó là cái nên một lần chúng ta phải đi ngược. Và giới là cái chiếc thuyền giúp cho chúng ta đi ngược chứ không phải là đi xuôi. Thế thì thà bỏ thân mạng mà muốn biết giới là nhờ Tam Bảo, nhờ Phật. Rồi chư Tăng là người hộ trì và truyền trao giới pháp. Và pháp là con đường giúp cho các vị biết được cái tâm của mình, làm chủ cái tâm của mình, đem an lạc cho mình. giới trong mình. Nếu quý vị có vì mất thân mạng để mà giữ giới thì quý vị mất thân mạng chỉ có một đời này. Còn nếu quý vị mà phạm giới thì quý vị sẽ mất được cái an lạc trong nhiều đời nhiều kiếp. Có tin chuyện này không? Tin từ một cái trong một cái định tĩnh, tin từ một cái sâu sắc, tin từ một cái bằng chính kinh nghiệm của mình, tin từ một cái rằng là nếu mình đi trật đường mình sẽ nổi da gà liền liền, thiên sư là mình sẽ trở lại, chứ không phải tin từ bằng trên cái miệng. Tức là giới thật sự đem đến mình an lạc, cũng giống như rằng là nếu mà mình giữ năm giới mình nói thôi con giữ 3.5 thôi, thì con còn phải uống rượu khi đi party, thôi con còn phải buôn bán, con còn phải nói láo, vâng vâng, con còn phải thỉnh thoảng con còn phải giết gà giết vịt để con đãi bà con lối sớm tiệc tùng, nó vâng, xin cho con 2.5, 3.5, 4.5 thôi. Thì quý thầy quý sư cô một lòng cũng phải tùy thuận để cho chúng con đi từ đó đi lên, chứ còn nói không được đâu, phải đúng năm giới mới cho, thì không có ai nữa. Vì chúng ta rằng là chúng ta là sống theo cái bên ngoài rất là nhiều, và theo cái nhóm băng giảng này của Giới nói, tức là mình theo cái tri kiến của mình, tri kiến phàm của mình nó thâm nhiễm quá nhiều rồi. Bây giờ mình đi ngược lại cái tri kiến thánh á, rồi thực hành tri kiến thánh nó rất là khó, để mà nếu mà chúng ta không phải là bậc thượng cần, chúng ta thuộc về loại là hạ cần, cho nên là tạm thời phải như vậy. Nhưng mà mình biết làm như vậy tức là mình bị cái là báo nghiệp, cái chướng nghiệp rất là nặng. Cho nên chỉ có năm giới mà cũng không có trọt, chỉ có 8 giới mà cũng là ngồi dừng cao niệm tốt, cũng ra nghe nhạc, rồi cũng phải dược thực, không có dược thực là con xỉu, phải không nào? Đó, cho nên rằng là mình biết rằng là mình thuộc về là báo nghiệp rất là kém. Rồi mình phải biết rằng là gì? Nếu mà mình có phạm giới, dĩ nhiên mình có phạm giới, chứ làm sao nếu mà chúng ta không có phạm giới thì là chúng ta đã thành thánh rồi. Sư cô có phạm giới không? Sư cô không có phạm giới. Cái phạm giới không phải là lỗi. Lỗi là cái gì? Nghe Giới Hương nói, phạm giới không phải là lỗi, mà lỗi là cái gì? Lỗi là người không biết mình phạm giới, hoặc là phạm giới rồi mà lại không đi sám hối, hoặc là phạm giới rồi mà đeo tràng hoa anh lạc bao bọc chung quanh để mọi người thấy ô cổ đẹp quá, cổ tươi quá, cổ tốt quá, cổ tôn quý, thì cái đó là nặng hơn cái chuyện là phạm giới. Cho nên rằng là nếu chúng ta giữ 8 giới, nếu chúng ta giữ 5 giới, nếu có lỗi thì cứ sám hối, không có sao hết. Vì sao chúng ta phải sám hối và bày ra? Vì chúng ta cái tập khí phàm của mình nó nhiều rồi, mình cũng muốn lâu lâu phát nguyện thánh chút xíu, cái rồi về cái gặp con cháu buôn may bán đất, rồi gặp bạn bè, rồi cái thôi xuống tí xíu, lâu lâu gặp thầy cho thánh nó lên chút xíu, rồi xuống một tí xíu. Rồi nếu mà mình có lỡ mình có phạm thì mình cứ sám hối, nhưng mà cứ sám hối, cứ kiên nhẫn và cứ tinh tấn sám hối đi, rồi một ngày nào đó mình không còn cái thói quen phạm giới nữa. Phải có cái lòng tin vững chắc như vậy đó. Thế thì khi chúng ta có lỗi cứ phải cứ vẫn cứ sám hối, không có sao hết. Trong luật cho những cái phương pháp sám hối, và trong giới luật cũng cho những cái đứng trước giới sư để sám hối. Và tội nặng là nếu chúng ta không sám hối thì bóng tối của cái tội lỗi đó, quý vị tưởng là không ai biết, sư cô Giới Hương không biết, thầy không biết, không ai biết hết, chỉ có mình với mình biết với nhau thì thôi, cái đâu có sợ gì đâu nè. Nhưng mà mình không biết là cái luật nhân quả rất là vi tế, và nó rành trước mắt vô số những câu chuyện trong Phật giáo đã cho thấy, mà sư cô không có thời gian kể. Cứ một cái họa nhỏ, cứ một cái móng niệm nhỏ thì chúng ta gây cái quả. Một cái hắc xì của ngài A Nan trước mặt một cái nàng công chúa thì kiếp sau thì cũng lãnh lại một cái hắc xì. Một cái gõ nhẹ, một cái nhốt 7 con chuột trong hang thì kiếp sau mình cũng vẫn bị, tự nhiên là cái Phật tử hứa là nuôi mình ăn trong mấy ngày để mà mình ăn tư kiết hạ, tự nhiên khiến họ cũng quên bỏ đói mình 7 ngày. Cái gì có nhân có quả đó mà, chứ mình đừng nghĩ ra. Thì cũng như vậy, khi chúng ta phạm lỗi chúng ta phải sám hối, nếu không thì bóng tối tội lỗi nó sẽ lơ lửng trước trán của mình, và mình khó về tịnh cảnh. Tịnh cảnh là gì? Đúng rồi, tịnh cảnh là cảnh tịnh. Ta bà là cảnh gì? Ế độ. Vì sao ế độ? Vì bản thân sư cô cũng buồn, bản thân sư cô cũng bị sanh già bệnh chết, bản thân vị này cũng rầu rĩ con cháu, bản thân vị kia cũng đang buồn vì bệnh hoạn, bản thân người nọ thì đau ruột, phút chút cha ơi, là đủ thứ phiền não, đủ thứ là
rồi bản thân cái thân của mình cũng bất tịnh. Tắm sáng nay rồi ngày mai nó lại dơ, mới đánh răng đó là lại hôi, tóc mới cạo đó là dài, vân vân. Thế là toàn là những cái bất tịnh, đó là cái uế độ. Thế thì mình đang sống trong cái uế độ, mà chỉ có cái giới á, là cái mà cái dây beo á, nó giữ an toàn cho mình trở về cái tịnh độ. Mà mình không giữ thì mình sẽ bị rớt, mình phải đi ngược lại với cái uế độ đó. Cho nên chúng ta phải sám hối, và chúng ta phải biết là giới là cái tâm thường, giới là cái cách mà giúp cho chúng ta ra khỏi lửa sanh tử, là cái tâm thường. Chúng ta phải tâm thường học giới và phải cố gắng giữ giới như băng xương. Giữ giới như băng xương là giữ giới như thế nào? Giữ giới như băng xương là giữ giới như thế nào? Băng xương là sao? Băng là tuyết trắng, xương là trong vắt, tức là giữ giới thật trong, thật trắng, thật tròn, đừng có mà mớp méo 2.5, 3.5, 4.5 thôi, đừng có 5.5 đó, cứ tròn đi. 5 giới thì tròn 5 giới, 10 giới thì tròn 10 giới, 8 giới thì cố gắng tròn 8 giới. Một tháng có 30 ngày giữ không được, Phật chế có 1 ngày thôi mà cũng mớp méo lên, mớp méo xuống, phải không nè? Đó, cho nên cố gắng phải cho tròn. Rồi, chúng ta còn bị cái gì nữa? Chúng ta ở trong cõi uế độ này rồi, chúng ta còn bị vô số những cái trượt nữa. Vì sao? Vì cái tâm của mình đó, từ một cái món niệm vô thường, từ một cái món niệm hái nhiễm. Cho nên bây giờ cái y báo của mình như vậy, cái chánh báo của mình như vậy, thành y báo của mình nó sẽ theo cái cảnh giới hương. Quý vị biết y báo, chánh báo chứ ha? Y báo là gì? Y báo là cảnh chung xung quanh, chánh báo là mình. Vai trò của mình giữ cái chánh báo cho thật thanh tịnh thì cái y báo của mình nó sẽ thanh tịnh. Vai trò của mình, của người Phật tử, tức là y báo và chánh báo phải giữ cho tròn. Mà muốn chánh báo, y báo được thì chánh báo phải cho tròn, thì phải giữ giới luật. Và để như vậy thì chúng ta vẫn phải sống, chút biết là chúng ta vượt qua rất là khó, là vì mình ở trong cái cảnh uế độ, rồi mình còn ở trong cái cảnh gì nữa, năm trượt nữa. Ở trong thân của mình á, mà nhỏ với hư cách cơ tỉnh nhiều lắm, về nhỏ lắm, học thì học vậy thôi. Nhưng hồi nãy thầy có nói với Hương vào chùa, từ lúc 12 tuổi xuất gia, từ lúc 15 tuổi thì là học kinh vậy đó, chứ mà cũng không có hiểu nhiều đâu, vì có biết cái gì đâu là sanh già bệnh chết, là đau khổ, là này kia đâu. Nhưng mà sau 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi là bắt đầu đi học và nhìn cuộc đời á, thì thấy, và cho đến bây giờ là với Hương 44 tuổi rồi, thì với Hương thấy là những gì Phật nói rất là chân, rất là bất tịnh, rất là hô uế, rất là đau khổ, không có gì mà phải thích hết. Cho nên là với Hương nguyện bản sanh là cái gì, với Hương cũng nguyện sanh để cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ mình lên đó mình cùng các Bồ Tát làm bạn, mình có thế giới an ổn để cho mình tiếp tục cái giác tỉnh của mình. Còn mình ở đây nay giác và mai mê, mai giác và mất mê, đúng không? May sư cô là đắc y ở trong môi trường đó mà cũng muốn cứu chuyện cũng chi được chúng con, là phải trong xã, cái dân thân và trong xã xã hội. Rồi bây giờ bản thân tất cả chúng ta đều bị cái gì trong con người của mình. Bây giờ Dĩ Hương nói ngày xưa khi Dĩ Hương học, Dĩ Hương không hiểu, không tỉnh được cái thân của mình là đất nước cho lửa. Quý vị một ngày nào đó, quý vị ngồi quán đi, những cái đơn giản của Phật chỉ rất là đơn giản, nhưng mà mình có cái quán, mình có cái thấm thì mình thấy rất là sâu và rất là đúng. Những cái kim, những cái rắn chắc trong người nó là loại gì? Gì địa? Cái gì là địa? À, là địa, phải không này? Rồi, những cái máu mủ, nước tiểu, nước giải, nước mỡ, nước đờ là gì? Là thủy. Rồi hơi nóng, hơi thở ra, hơi thở vào, nó là gì? Là gì? Nô, dưới hương nó hơi thở ra, vô, cho gió, đúng rồi. Bây giờ cái nóng trong người đó, thì là gì? Là hỏa. Thế thì chúng ta thấy rằng là nơi đây chả có gì của mình đó nè. Mình do đất nước, gió, lửa mà thành. Gió mà nó vô nhiều quá, cái nó muốn trúng gió, gì nó thiếu chất, chắc ấm. Thế thì phải cạo gió để lấy gió ra, rồi đắp mền để mà lấy cái ấm vào, phán nào để mà căng mình. Thế thì mình thấy đâu có gì là mình đâu, phán nè. Cho nên mình là rõ ràng không có gì là mình. Nhất là mình tỉnh khi một người thân của mình mà ra đi đó, mà chôn rồi thì tự nhiên mình thấy đó là trả lại cho đất nước, gió lửa. Cho nên cái impermanent tức là cái tính chất vô thường đó, trong Phật giáo của mình rất là nổi tiếng. Vì từ cái tính chất vô thường đó mình hiểu được cái lý của Phật giáo. Rồi quý vị phải biết như vậy, khi mà Phật ngồi với gọi cây Bồ Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật nói: ta không ngờ tất cả chúng sanh đầy đủ đất tướng trí tuệ của ta, của Như Lai. Tức là bản thân mình học lại kinh Pháp Hoa rồi, tụng kinh Pháp Hoa rồi cũng biết thường mất kinh Bồ Tát nói sao nè, con không dám kinh quý ngài, vì sao? Quý ngài cũng sẽ thành Phật, dù đó là tướng cướp, dù đó là chàng vô não, dù đó là cái tên mà hung thủ giết người đang bị cái tội tử hình, không phải, nhưng mà những vị đó đều sẽ là thành Phật, bởi vì những cái vị đó đều có cái hạt giống Phật, nhưng mà bị cái môi trường, bị những cái giao tiếp, bị những cái chủng tử xấu trong người nó lên, cho nên rằng là, nhưng mà một ngày nào đó biết đâu mà họ tỉnh, họ hối cải thì họ cũng có thể trở thành thánh nhân. Còn bây giờ một người tốt, một thánh nhân, nhưng mà biết đâu một giây phút sau sẽ trở thành tên tội phạm nếu mà không giữ cái vai trò Phật tử của mình, đúng không phải nào? Cho nên rằng là cái thân này là do đất nước gió lửa mà thành, gốc của mình là tốt, nhưng mà vì mình phụ vào cái báo nghiệp làm người, cho nên mình có cái đất nước gió lửa của con người. Nếu mình phải làm con chó thì mình có đất nước gió lửa của con chó. Nếu mình làm con mèo thì mang cái đất nước gió lửa của con mèo. Nhưng mà cái tánh Phật ở đây, ai đã coi cái cơ băng nghe cơ băng này có dưới hương rồi nè, giơ tay lên dưới hương xem coi. À vậy thì một hai vị thôi, dưới hương có để đây. Ở trong đây dưới hương cũng nói về cái tánh Phật rất là nhiều, quý vị coi nghe có thể biết, cũng giống như thầy cũng thường giảng về lý đại thừa hay các kinh sách cũng nói. Tức là tánh Phật của mình á, nơi cái thánh nghe, thấy nghe hay biết đây, khi nó buộc vào con người thì nơi đây nó thấy, nơi đây nó nghe, nơi đây nó ngửi, nơi đây nó nếm, nơi đây nó xúc chạm, và nơi ý nó tưởng với Pháp Trời. Nhưng mà khi sau này quý bác mà có những tu tập sâu vào công pháp của đạo rồi đó, thì quý bác sẽ thấy rằng là sáu cái chức năng đó sẽ trở về lại một chức năng. Và cái thấy nghe hay biết nơi con người, cũng như cái thấy nghe hay biết nơi con chó, con mèo, con thằn lằn, con kiến, đúng không? Nó đồng như nhau, chỉ có khác cái tướng mà thôi. Thế thì do cái báo nghiệp chúng ta mang được thân người, cho nên là cái tánh Phật của mình nó chia ra có thấy nghe hay biết, và nó tạo thành năm lớp không, năm lớp trượt, tức là gì, ngũ trượt. Ai nhớ ngũ trượt là gì nè? Rồi nói là thứ nhất kiếp trượt, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Rồi cho chàng có tay đi, giỏi quá nè, học trò đó thầy giỏi quá nè, như vậy là thầy giáo dưỡng giỏi quá, chu đáo quá, đúng rồi. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh, mình đang ở trong năm cái trường, mai mốt mình về cõi tịnh độ mình chả có cái trường nào trong cả. Cái kiếp trường là gì? Vô lượng cái khổ áo đức thân. Kiếp trường là sao? Cái thấy bây giờ đang giả dối, mình đang thấy giả dối. Nếu con mắt này đau thì mình không có thấy, nếu con mắt này mở mình thấy. Mình thấy nó chờ nãy chỉ nhăn con quá trời quá, bây giờ con cũng phải nhăn lại chỉ. Tức là mình bị làm nô lệ cho cái thấy của mẹ, cái thấy xảo trá, cái thấy giả dối. Mình thấy đây chỉ là cái thấy do nhân viên, do cái mình thấy được cái pháp, cái bóng ảnh thôi, chứ mình đâu có thật sự mình thấy được cái gương mặt, cái thấy được cái bông hoa tập đâu. Mình thấy cái bóng ảnh của một cái pháp rằng, và nó tác động vào con ngươi, rồi nó chạm vào cái thần kinh của con mắt và nó hiện ra. Nếu dưới hương bệnh mắt này mà dưới hương thấy con mắt này thì dưới hương không thấy gì, mắt thì dưới hương chỉ thấy có một bên thôi, mắt bên này dưới hương bị đau. Thì nếu mà dưới hương che mắt bên này thì mắt bên này dưới hương không thấy được cái bông hoa này. Và khi không thấy được cái bông hoa này, dù ai có làm hoa hư hoa héo thì nữa, dưới hương cũng không có giận. Đó nè, trong khi mình thấy được cái hoa này, rồi cái hoa này héo, hoa này hư, hoa này nói xấu mình, hoa này làm cái kia, mình vui buồn với nó. Cho nên Phật nói rằng là hàng ngày chúng ta bị cái kiến trượt xảo trá, mình đi làm tiếp xúc với người này bị căm thanh xoay xuyển mình, bị cái thấy nó xoay xuyển mình, nhất là cái thấy, mà cái thấy nhất là cái thấy gì, sắc trần sắc đẹp, nhất là mấy anh chị mới lớn á, thấy một cô nào đẹp qua là về ngủ không không yên, hoặc một chị nào mới lớn á, thấy anh chàng đó giỏi giang đó là thôi á, là về là cứ tìm cách làm quen. Tức là bị cái kiến trượt nó chi phối chúng ta, và con người chúng ta đang bị, trong cái thế giới của chúng ta đang bị cái kiến trượt đó, và cái vai trò của mình là vai trò cái đi ngược lại với cái kiến trượt. Dù sống trong cái trượt giữ nổi không? Khó hả? Khó hay không khó? Chứ thiết nhiên tâm tạo à, bùng dũng lên. Mình là hoa sen mà, hoa sen ở trong bùn mà sao không nhiễm mũi mùi bùn. Mình xung phong dữ lắm mà, tụng kinh phát nguyện dữ lắm mà, rồi sao giờ hỏi cho nói khó? Do tâm tạo. người ta làm được, mình làm được. Vì cái thầy thành Phật, thành Phật được, mình cũng thành Phật được. Mình chỉ cởi bỏ những cái lớp phàm phu, những cái hiểu sai lầm của mình, và mình tập đi ngược lại là được thôi, đúng không? Rồi, phiền não trượt là cái gì? Tham sân si, giận ghét, buồn phiền, lo âu, những cái tâm độc nó tham, nó chi phối mình. Mà trong cái bức tranh luân hồi này, trong cái bản luân hồi này, dưới nó là con gì? Con gì? Hạnh Châu. Hạnh Châu rồi. Ở đâu rồi? Dạ hả? Phần hai nghe văn này là con gì? Con gì? Con rắn là con gà, con húng rồi. Con heo, con bồ câu, và con gà tức là cái lòng, lòng tham. Con rắn tức là cái lòng, lòng sân. Con gì nữa? Con heo tức là cái lòng si mê. Chúng ta nuôi con đó từ ngày này qua ngày kia, từ giờ này qua giờ kia, từ kiếp này qua kiếp kia, mà cũng chưa có chán nè. Chưa có chán nè. Thấy sao mà ôm nó dễ thương hơn, mà sao sư cô nó chán đó, rồi khổ rồi thì khóc la, rồi lại Phật xin cho con hết khổ. Tự mình ôm nó nhiều thì tự mình phải khổ nó nhiều. Tự mình không buông tha thì tự mình phải khổ thôi đó. Và cái khổ của nó thì vô số, đọc trong kinh sách rất là nhiều, và sư giáo cũng có nói một số ví dụ trong cái văn đó. Thế thì cái phiền não trượt là chúng ta đang sống trong cái phiền não đó, phải không? Chỉ có cái ít nhiều vi tế hay thô thôi, phải không? Chứ ai cũng có. Nếu không có thì giờ này chúng ta có ngồi đây không?
Không có.
Nếu sư cô không có, giờ này sư cô có ngồi đây không?
Không.
Sư cô có thể nhẹ hơn quý vị, nhưng mà vẫn có, vẫn buồn một chút xíu, vẫn hờn một chút xíu, nhưng mà vi tế không nói thôi. Nhưng mà đều có cái khôn hơn là biết nó là giả, biết nhìn nó để mà cho nó đi. Nó cứ đến vì mình đã quen sống với nó rồi, cho nên mình không thể nào đóng cửa say goodbye nó liền được. Nó cứ đến, vẫn mở cửa cho nó vô. Nhưng mà bây giờ khôn một cái, không nhận nó là mình. Giỏi vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thay đổi tư tưởng, thay đổi chi kiến thôi, rất là nhẹ nhàng, không khó đâu quý vị. Cố gắng dũng mãnh lên, xăng tay áo lên, dũng mãnh chiến đấu lên. Không khó. Tức là cái tham, cái giận, cái sân si, đừng nhận nó là mình. Thì mình sẽ vô tham, vô sân si, thì mình sẽ đồng như Phật thôi. Cái vai trò của mình là như vậy đó ha. Rồi. Cái gì nữa? Chúng sanh trượt. Chúng ta sống đọa đầy, chết đắng cay. Có thấy sống đọa đầy, chết đắng cay không? Hay là thấy sống trong AC này kia, nhà lầu building này kia, giường nệm êm ấm, mà cô nó sống gọi đầy chết đắng cay vậy hả? Cô thấy quá là gọi đầy, quá là đắng cay chứ. Bệnh khổ nè, lỡ một cái gì đó, cái gì là sóng thần nó lên cái là tiêu nè, đất mà nó rung rinh một cái là sụn hết nè. Đang cái gì đó, cái gì là sóng thần nó lên cái là tiêu nè, đất mà nó rung rinh một cái là sụn hết nè. Đang chạy qua cái cầu nó rớt xuống cái cũng tiêu nè. Đang ngồi trên máy bay ta thấy nguy hiểm vô thường quá, thích đi nhưng mà leo lên nó rung máy bay là mình thấy mình cũng đai như chơi nè, pháo nè. Cho nên cái đó là mình sống rất là mạnh, sống rất là mong manh ẩn ẻo, cái hơi thở rất là nhẹ, ra mà không vô cũng chết. Cho nên chúng ta không làm chủ được cái sống và cái chết của mình. Và khi chúng ta không làm chủ cái sống và cái chết của mình thì chúng ta sống đọa đầy và chết đắng cay. Vì sao chết đắng cay? Con muốn chết là ngồi như tội, như là mấy gia đình họ bàn lân quẩn á, ai biết chuyện bàn lân quẩn nè, biết không? Dạ biết không nè, tự tại lắm. Muốn chết là ngồi thiền nha, rồi con gái rồi ra coi giờ ngọ chưa, ra coi, vì ngày xưa đâu có điện đồng hồ sẵn ở đây đâu mà coi giờ là 12 giờ trưa chưa, mà muốn đi lúc 12 trưa. Con gái rồi ra coi đúng ngọ chưa, để dụ con gái ra để cho cái ra, con gái ra mới chưa đúng ngọ hay gì đó bố, rồi cái là ngồi là tịch trước bố, rồi bố muốn đi bố nói trời ơi con này thì nó hơn cha, thì cái bố cũng ngồi đi luôn, phải nè. Thế thì như vậy mới là sống không có đọa đầy mà chết không có đắng cay, vì tất cả như sở như nguyện. Còn bây giờ quý bán 100 tuổi rồi, quý bán có muốn đi không? Hình như vẫn còn trượt thì trượt chứ cũng mê cũng sợ ha. Đi rồi ở với ai là kia ha. Cho nên có cõi cực lạc đó. Khi mà quý vị cái hiểu quý vị chưa thông, nghe như tôi nói, cái hiểu của quý vị chưa thông thì cái hành của quý vị chưa tới. Cái hiểu của quý vị chưa thông cho nên quý vị sợ. Cái hiểu của quý vị thông rồi thì bảo đảm quý vị không có sợ. Cái hiểu của quý vị xong rồi là bảo đảm quý vị buông bỏ bỏ thế gian này. Buông bỏ đây với Hương không có nói quý vị leo lên túi rồi nó là buông bỏ đó đâu, không phải đâu. Buông bỏ đây tức là vẫn ca, vẫn hát, vẫn chơi, vẫn đùa, nhưng mà cái tâm thật sự buông xả rồi. Đó đó là hành xuất gia đó. Cái đó là hành đã, hành đã xong. Cái hành vì sao xong? Vì cái lý đã chuyển rồi. Còn bây giờ các bác chưa, cái lý chưa thông, cho nên cái hành chưa tới. Mà bây giờ muốn có cái lý thông là phải muốn sao? Phải làm sao? Phải cầu trí, trí tuệ. Muốn cầu trí tuệ phải như sao? Phải đến chùa nghe thầy Thường Quang giảng pháp, phải dẹp công việc chùa nhà lại. Cả đời có cái bận rộn với những cái tạm thời, những cái phương tiện rồi, thì bây giờ dẹp hết. Nhưng biết rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi thì đi tới chứ, còn tỉnh rồi khoan cô cho con ngó một chút xíu rồi cứ như vậy lai hẹn làm đàng hoàng, đang làm đàng hoàng đàng hoàng, thì cứ như vậy lai thôi. Không nè, biết rồi cái cắt một cái đột một cái là đi thôi. Không nè, cho nên là cái chỗ hiểu chưa thông, bắt đầu ngày mai tới là phát nguyện là hiểu cho thông, và đảnh lễ cầu thầy giúp cho con hiểu cho thông. Rồi cái cuối cùng là cái gì? Màn trời, chúng ta bị cái lửa vô thường hao bức mà cứ rong chơi đi đây đi kia tà tà ngoài phố, ra cái bồ hồ dạo sau mình nhưng mà mình không biết là cái lửa vô thường nó đang đến. Nhất là quý bác ở trong đây là nhiều bác được giấy báo rồi, chứ giấy hương chức chưa được giấy báo là tóc nó hơi hoa hoa báo rồi, nhưng mà còn nhẹ quý bác là báo giấy báo tử hay nặng rồi đó. Nhưng mà còn rong chơi tà tà trên phố mà cũng diện đồ diện đạo cũng vui chơi, tức là chưa biết được cái mạng trường. Rồi chưa nữa, chúng ta bị ngũ trường rồi, chúng ta còn bị cái gì? Chúng ta bị vô số trơn trọi mà sao cũng mê. Chúng ta bị tứ đại nè, chúng ta bị ngũ trượt nè, rồi chúng ta bị cái gì nữa? Chúng ta bị cái chủng tử của cái sát đạo nhân nó làm chủ. Sát đạo nhân, phải không? Nếu mà quý bác á, nếu mà quý bác không ái bắt nhiễm bắt sanh ta bà, ái mà không có nhiễm thì không có cưới, hỏi mà sanh con đẻ cãi. Cho nên cái hạnh xuất gia tức là cái hạnh xuất ly tham dục, ra khỏi cái biển ái nhiễm. Cho nên mình biết là mình bị ba cái đó nó chi phối. Muốn tu sở dĩ con thấy khó là sao? Là bởi vì con bị trường nó nhiều, con bị sát đạo dâm vọng với chủng tử nó làm khó. Giá tỷ nhiều người muốn tu mà không được, phải có bữa đó khuyên cái chú nó đi tu, chú nói trời ơi con đi tu rồi sao kiếp tới con gặp vợ con. Tức là sao? Tức là vẫn còn ái nhiễm và thích sống với cái ái nhiễm đó, không chịu bỏ đó. Cái gì đơn giản vậy thôi chứ đâu có gì đâu nè, học kinh nhiều cũng nhiều dòng như vậy thôi nè. Cô đi đâu cô cũng khuyên đi tu, một cái ai cũng nói không được, bỏ vợ bỏ con chưa được, ví dụ như vậy. Thì sao chúng ta ái nhiễm nhiều thì chúng ta quen với cái ái nhiễm nó nhiều quá rồi. Bây giờ lòng thương lòng yêu giúp nhau tăng trưởng, mà yêu quá thương quá thì cha con chồng vợ con cái sinh sôi nảy nở khắp đầy thế gian này đó. Kêu bớt thằng con bớt không được. Là vì sao? Rồi nói thiện tai sanh người, sanh ra khỏi người sướng hơn là sanh ra khỏi thú. Nhưng mà thiệt sự cái bên trong của nó tức là cá ái ái nhiễm, tức là những cái chúng sanh đó lấy cái dục nhiễm làm gốc chúng sanh nào vậy?
Chúng mình
phải không nào? Cho nên là mình lấy cái dục nhiễm đó làm gốc. Rồi lòng tham lòng yêu giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không thôi thì những cái loại thai sanh là loại gì? Sanh từ thai. Chúng ta là loại thai, chó cũng thai, heo có thai sanh không? Cũng thai. Rồi nõn sanh là sanh trứng gà, thóc sanh như trùng, hóa sanh như bướm. Tham mãi không thôi thì những loài thấp xanh, nõn xanh, hóa xanh hay gì nữa, thai xanh. Cái loài này á, ỷ mạnh nó sanh trưởng không ngớt, và cái loài này ỷ mạnh ăn hiếp cái loài kia. Cứ như vậy cái nhóm, những cái nhóm chúng sanh đó nó lấy cái gì? Nó lấy cái đạo tham làm gốc, nó lấy cái đạo sát làm gốc. Sát là cái gì? Là giết. Đám cưới là chị hai rồi phải giết heo, giết ở nhà quê, giết heo, giết bò đãi đại đặng, tức là nó lấy cái xác đó nó làm gốc. Còn mình ở đây nó con chả có tội đâu, ra siêu thị nó làm sẵn rồi, thấy cũng thật. Cho nên con nhít ở đây nó đâu có biết được cái cảnh đó đâu, nó đâu có biết. Ở Việt Nam mình còn biết là vì Việt Nam mình á, là cứ muốn ăn cháo gà thì kê gà mà cắt cổ, là muốn ăn cháo vịt thì kê cổ mà cắt cháo, cháo vịt thì con cháo nó còn thấy. Còn con nít ở đây nó lớn lên, con nghĩ nó không biết đâu, cho nên nó nghĩ nó mua miếng thịt vậy, nó ăn mặn, ăn non vét cũng như ăn non vét thôi, vì nó thấy miếng thịt thì cũng giống như miếng rau vậy thôi, chứ không có gì đâu nè. Cho nên có cái bộ phim, có cái cuốn phim CD rất là hay, Lò Sắt Xanh Hiện Đại, quý bác xem chưa? Xem chưa? À, Dễ Thương có trên đó đó, là cái lò đó là những cái người đó quay phim, hoặc một cái ban tổ chức nào đó họ chủ trương ăn chay, sau đó rồi họ bằng cách nào mà họ quay những cái cảnh mà cắt cổ bò, giết bò đó mà tại Mỹ này nè, rồi giết vịt này kia đó, khiến cho mình xem đó, tự nhiên mình thấy mình thương, mình không ăn được, vì mình thấy chỉ một phút thôi mà mấy trăm con bò bị giết, nó giết bằng máy đó. Lò Sắt Xanh Hiện Đại đó, thì chúng ta là cũng là trong những cái người mà là gieo cái chủng tử đó rất là nhiều. Có thể kiếp này mình tỉnh ra nhưng mà mình không biết có từ bỏ chưa, mình phải từ bỏ, còn không thôi nợ thân mạng là phải trả thôi. Các nợ khác thì rằng là quý bác có thể làm phước, quý bác bù đắp, hoặc là các bác có thể sanh lên cõi tịnh độ, rồi ở cõi tịnh độ rồi từ từ mình cứ hạt giống thiện nó cứ lên, thế thì hạt giống ác nó làm mòn, nó tiêu đi vì nó không có cơ hội phát triển. Còn mà nếu mà ở đây thì cái trưởng, cái ác nó sẽ tăng trưởng. Cho nên là chúng ta phải giữ ăn chay. Ăn chay cũng đẹp chứ gì đâu nè, thấy cô ăn chay cô cũng sáng sủa chứ gì đâu nè. Thấy nhiều bác ăn chay, cô ai nói ăn chay bệnh, cô thấy ăn chay ít, ăn mặn mới bệnh đó chứ ha. Đừng có nghĩ như vậy, cứ nói ăn mặn cho khỏi bệnh mà cô thấy còn bệnh hơn ăn chay nữa. Cho nên mình cứ vì cái lòng từ đi, cũng giống như nói là vì cái làm cái này cho nên con không thích. Mình lấy cái lợi nhỏ mà mình bỏ quên cái lợi lớn, mình không biết là mình hy sinh thì cái lợi lớn đi, thì những cái nhỏ này tự nhiên giải quyết được à. Chứ nghĩ là phải giữ cái thân này cô ơi, phải ăn chay để mà đi làm này kia, mà mình không biết mình ăn chay rồi. Vì khi mà mình ăn mặn á thì những cái oan hồn nó bám vào cái thịt đó, nó sẽ dính với cái thịt của mình, và như vậy tạo nãy với nó cái hắc quang đó, tạo cho mình có những cái hắc quang u ám rất là nhiều, và những cái hắc quang báo oán rất là nhiều, những cái hắc quang oán thù rất là nhiều. Cho nên là học suốt ngày suốt đêm mà thi vẫn rớt, làm quá trời quá đất mà cũng không giữ được đồng tiền, chạy xe thật là cẩn thận mà vẫn bị tai nạn, là bởi vì trong đời sống, trong đối xử, trong hành động của chúng ta có những cái chúng ta làm mà chúng ta không biết. Rồi người ăn thịt dê, rồi dê chết làm người, người chết làm dê. Cứ như vậy các loài chúng sanh trong thế gian này giết hại lẫn nhau, tội cái tội giết đó tràn đầy các mười phương vô cùng vô số. Thế thì những cái đội đó nó lấy cái đạo, nó lấy cái gì làm gốc? Nó lấy cái đạo làm gốc. Đạo là gì đó? Dễ Hương nói đạo làm gốc. Thế là đạo là gì đó? Cái nghĩa của đạo là gì? Hồi nãy là nói đạo là con đường, đúng rồi, nhưng mà đạo có một cái nghĩa khác nữa. Đạo là gì? Đạo tẩu đó. Thế thì sát dâm đạo đó, nãy giờ nó sát dâm đạo, thay vì nói trộm thì nó đạo đây là nó tiếng Hán. Nhưng mà nếu mà viết chữ Hán lên á thì quý bác sẽ thấy cái con đường á thì viết chữ Hán nó khác, và cái đạo cũng cái âm trùng âm nhưng mà viết chữ Hán nó khác. Thế thì cái đạo ở đây tức là cái đạo trộm. Vì sao mà mình ăn thịt dê mà mình phạm đạo trộm?
Nó đâu có cho mình ăn.
Đúng rồi, nó đâu có muốn mình giết nó đâu, mà mình trộm cái thân mạng nó để mình nuôi cái thân mạng của mình, phải không nào? Thế thì mình đã ăn trộm cái thân mạng của nó rồi. Con chim nó đang bơi vậy, đang bay vui vẻ với cha mẹ, anh em chị em, nó tự nhiên cái bẫy nó, rồi cái thui thiêu thiêu phui nó, rồi cái ăn, thế thì đã trộm cái thân mạng của nó rồi. Và như vậy tội ác của chúng ta từ đời này chúng ta ăn mặn như vậy, rồi những đời khác chúng ta ăn mặn biết là bao nhiêu, là chúng ta trộm biết bao nhiêu thân mạng rồi. Và khi chúng ta trộm như vậy thì chúng ta kết oán rồi. Và khi chúng ta kết oán như vậy, và bây giờ chúng ta phát nguyện chúng ta làm thiện, thì dĩ nhiên nó cũng rất là khó, nó phải thèm ăn mặn, rồi nó bị những cái đó nó báo chứng mình. Cho nên là thành thánh mới bị nó khó là như vậy đó. Nhưng mà mình phải có cái sám hối, và mình phải có cái chân thành tha thiết, thì mình mới đi ngược lại những cái đó. Rồi mình bị năm trượt, rồi mình bị sát đạo danh vọng chủng tử, rồi mình bị cái gì nữa? 10 triệu người xử. Này hơi khó nha. Người xử, có biết biết người xử không? Đúng rồi, ai nói thử nó được, nói được cái nào hay cái đó. Được còn hơn không, phải không nè? A little bit better than nothing ha. Nói thử coi, người xử là gì? Người truyền là gì? Nói lớn lên. Người xử tham sân si mạng nghi là tức là năm cái độn xử, còn năm cái nữa vì nó là mười xử mà. Gì nữa? Đúng rồi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thì những cái này nó được gọi là độn xử. Xử là gì? Xử là trói buộc. Mình đã bị năm cái trượt rồi nha, rồi mình bị tứ đại nó chi phối rồi nha, rồi mình bị cái chủng tử sát đạo dâm vọng nó kết mình làm bà con quyến thuộc, nó không có buông tha mình rồi nha, rồi mình còn bị mười xử, mình còn bị mười triền, nó một đứa thì kéo chân, một đứa thì kéo cẳng, một đứa thì kéo tay. Xử là gì? Xử là sai xử. Triền là gì? Triền là nó cột lại không cho đi, giống như mình cột con chó, hay mình cột con chó này, hay là chột mấy đứa nhỏ, thấy mấy đứa nhỏ bà mẹ cũng cột sợi dây để cho nó chạy ra đâu kéo nó lại vậy đó. Đó là triền đó. Chào bác Mộc Nghiêm. Là mình bị cái xử, cái triền. Thế thì cái mười xử này, cái tham sân si mạng nghi, mạng là gì? Là kiêu mạng, là tự hào, là ra vẻ ta đây. Nghi là gì? Nghi là nghi ngờ. Rồi cái thân kiến là gì? Cho cái thân này là thật. Rồi cái biên kiến là gì? Là chấp một bên. Rồi kiến thủ là gì? Là cái thấy sai, làm giống như kiến trượt vậy đó. Rồi tà kiến là gì? Là cái thấy sai làm giống như ở chùa, ở nhà cũng được, miễn tu tâm là được rồi. Cái chuyện gì mà phải đi tới chùa cúng kinh cúng đồ, đó cũng là một cái dạng tà kiến. Tức là cái thiện mà cái thiện trong tướng tương đối. Rồi bị giới trong tầm giải thủ là gì? Tức là mình được một hiểu cái gì đó, mình thấy là đủ rồi. Thôi con đủ rồi, không tu không nổi, không cần nữa, thiết không? Giống như mình quen hưởng như cái hạnh phúc nho nhỏ rồi, bây giờ cho hạnh phúc lớn quá, cái bong bóng mình nó bể. giống như mình làm phước, hay là mình không cầu, con chả cầu xa xôi gì đâu, thế thôi, chồng con bình yên là được, ngày lương bổng đừng có chớp rét là được rồi, pin có lờ là pin phải bơ là được rồi. Này cái ước muốn của mình nó quá nho nhỏ, nó quá là thấp kém đấy, rồi mình vui trong đó. Mình không biết là cái khả năng của mình ấy, nó còn có vô cùng vô tận hơn cả những cái đó nữa. Đó mà. Cho nên cái đó là cái giải thủ đó. Tức là cái mình thủ cái chỗ hiểu của mình. Giải tức là cái chỗ hiểu của mình. Nó còn gọi là sở chứ chướng nữa đó. Tức là cái chỗ hiểu chướng ngại mình, nó không cho mình đi tới nữa. Mình không biết là khả năng mình có thể là đem hạnh phúc chẳng những cho gia đình nhỏ của mình, mà cho cả gia đình lớn của mình. Chẳng những cho cả gia đình lớn của mình, cho cả cộng đồng Việt Nam của mình, chẳng những cho cả cộng đồng Việt Nam của mình, cho cả người Mỹ nữa, chẳng những cho cả người Mỹ, người Nhật nữa, và chẳng những cho cõi người, cõi âm nữa, chẳng những cho cõi âm, cõi thú nữa, chẳng những cho cõi trời nữa. Khả năng của mình rất nhiều, nhưng mà mình không chịu phát huy mà thôi. Một khi chúng ta biết giữ cái vai trò của người Phật tử, làm chủ những cái tâm của mình, thì tâm của mình nó sẽ biến ra những cái diệu dụng. Còn bây giờ thì mình không chịu xè những cái diệu dụng đó ra, có khả năng nhưng mà lại không chịu cho nó ra hoa ra là trái. Quý vị thấy ra tượng ngài gì đây? Tượng đề thiên thủ thiên nhãn. Vì sao ngài có ngàn tay ngàn mắt? Vì sao ngài có ngàn tay ngàn mắt? Đồ chúng sanh. Ngàn mắt là gì? Mình có hai mắt mà ngài có ngàn mắt. Mình phải hiểu cái nghĩa bóng. Nghĩa bóng ở đây, bây giờ mình có hai mắt, mình đang ngó sư cô dưới hư, mình đang chiêm ngưỡng sư cô dưới hư, nghe pháp sư cô dưới hư. Thế thì ngàn mắt là gì? Bây giờ có hai mắt nữa, chỗ này có hai mắt này, chỗ này hai mắt này đang thấy ở Việt Nam đang bị lũ lụt, cho nên đang là giải từ vi quán để cho đó nó bớt đau đớn. Hai mắt này thấy con đang nằm đau buồn ở nhà, cho nên giải từ vi quán. Còn hai mắt chỗ này thấy ở Milwaukee đang có cái rốt lầm đó vậy đó. Thì mình có khả năng đó, nhưng mà mình chỉ dùng được cái khả năng hai mắt này thôi. Hai cái tay cũng vậy, đang có hai cái tay này đang hút bụi chánh niệm cho thầy, nhưng mà cũng có một cái tay nữa giúp cho chùa kia mua cái máy hút bụi, rồi giúp cho cái chùa kia mua xây trồng cây, rồi rồi giúp ý kiến cho này kia không bắt. Tức là những cái khả năng của mình có thể ở một nơi mà khả năng của mình trừng phát hết. Tạm hiểu là như vậy, cái diệu dụng của mình đó. Chứ không phải hai tay. Con có hai tay, đứa này bồng con, đứa này bồng bồng cái bánh, rồi bây giờ con chả có tay nào nữa, không có. Mình có ngàn tay, mình không phát huy diệu dụng thôi. Hiểu ý này không? Mình có ngàn mắt mà mình không chịu, mình nói con có hai mắt à, mà con không thấy, con phải đi sai vô, classic vô nữa để cho thấy không có khả năng của mình. Thấy hết, ngồi ở đây nhưng mà có thể sắp xếp việc này, sắp xếp việc kia. Tức là mình có ngàn mắt rồi đó, nhưng mà mình không chịu. Nói thôi hai mắt đủ rồi, thấy nàng thấy chàng là đủ rồi. Thấy chưa nào? Tức là mình có những cái khả năng đó, và khả năng đó phát huy được á là chỉ từ cái mình control cái tâm của mình, từ cái mình giữ cái vai trò của mình là một người Phật tử, thì mình sẽ phát huy được những cái diệu dụng đó. Rồi là cái mười cái độn sử. Thì những cái độn sử này nó khiến ta mê muội, buộc ta bị rạc ràng buộc ở sanh tử, không có lúc nào buồn thàn. Rồi bốn cái sử mà tham sân si mạng á, thì do mình chấp lấy sự vật giữa thế gian và khởi ra những cái quan niệm vọng hoặc của tham sân si mạng. Tính phận của nó rất là trì độn, cho nên gọi là độn sử, tức là nó từ từ nhưng mà nó sai sử của mình rất là power, rất là mạnh mẽ, chứ không phải đi chợp nhá một cái như là chớp nhá liền. Rồi còn nghi sử, tức là cái nghi ngờ đó, thì là mình đối với chân lý tứ đế mà mình sinh ra những điều vọng học này, sinh ra do dự không quyết định, vâng. Rồi đó là 10 cái sử. Giới Hương muốn nói cho quý bác nghe về 10 cái triền. 10 cái triền này tức là 10 cái sợi dây trói. Triền là gì? Là nó dây trói buộc chúng ta lại, nó ràng buộc chúng ta, không cho chúng ta ra khỏi sanh tử, rồi cũng không cho chúng ta chứng quả niết bàn, cũng không cho chúng ta dứt dây ái nhiễm mà được an lạc mãi mãi. Mình thì bây giờ mình muốn được an lạc trong đời này không phải nào, nếu không thì thật kiếp tới nữa, còn kiếp tới nữa thì xa xôi quá, xa xôi thôi đi từ chút thôi, vâng vâng. Chứ mà mình không biết là 10 cái triền này nó là cản trở chúng ta. Thế nào là 10 triền đối với bác, ai biết nè? 10 triền là cái gì? Rất là những cái rất là nhẹ nhàng trong đời sống của mình, nhưng mà nó là trói buộc mình. Nó là gì? Cái phẩm. Con rắn hồi nãy với tôi nói là cái giận là nó giận dữ nha. Còn cái phẩm nó là than gì? Cái than đỏ đó là cái giận. Còn cái than hồng đó là cái gì? Là cái phẩm hồng đó. Thì cái triền này, cái phẩm á, giận á, thì mấy bác mặt mày đỏ kè, đùng, tức tối mà xung khí lên liền, tái mặt tái mày liền. Còn cái phẩm này ngầm không nói đâu, nhưng mà chết người á, phải không nào? Đó là cái than hồng. Rồi cái thứ hai nữa là phú, tức là cái che tội, cái che mờ. Cái thứ ba nữa là hôn trầm, tức là mình không có sáng suốt, mình lúc nào mình cũng trong cái trạng thái mơ đó. Thế thì mình phải sám hối, mình phải tập những cái phương pháp để cho mình tỉnh ra, cho mình có vẻ ép chi lên, cho mình có vẻ hoạt động lên. Rồi giả tỉnh như là, rồi mình bị thùy miên tức là ngủ nhiều. Ngồi nghe kinh là ngủ, ngồi nghe pháp là ngủ, vâng vâng. Mấy cái tội này sám hối được hết, sám hối sẽ tiêu hết, quyết lòng sám hối sẽ tiêu. Hoặc là hỷ du là thích sách ba lô đi chơi chỗ này chỗ kia, chứ chả thích đi nghe, chả thích nghe pháp nghe đồ, thích đi hành hương này kia, nhưng mà ngồi nghe pháp này kia không chịu nghe. Mà nãy với Hương nói rồi, cái lòng của mình là mình cứ cầu bình an, mình cầu giàu có, mà mình thiếu cái cầu trí tuệ, mình thiếu cái cầu hiểu biết. Mình phải có hiểu biết, có trí tuệ thì lý mình mới thông. Mà khi lý mình đã thông rồi thì cái hành của mình sẽ suốt. Và khi cái hành của mình sẽ suốt rồi á, thì lúc đó muốn về khỏi tịnh, muốn về khỏi gì là được hết trơn hết trọn. Ngồi đây về được hết trơn hết ha. Rồi thứ nữa là trào cử là gì? Động đậy quá, ngồi yên không được, phải cái tay phán về rồi phán này rồi bỏ cốc, tức là không có quan nghi tế hạnh. Khi quý vị xuất gia rồi á thì rằng là phải dạy rằng là phải có quan nghi tế hạnh. Thầy ở đây nghe con hạnh cho mấy thầy dạy kỹ lắm, đó là cái phước của quý vị á. Thầy dạy đi đứng là ngồi ra sao, bước chân ra sao, chắp tay ra sao, đi qua quý thầy ha. Cái đó là cái tránh những cái trào cử, cái nhanh nhẹn, cái lăng xăng. Những cái đó tập cho cái tâm của mình không có động, nó không có định. Ta hay là cái hành tướng nó đưa đến cái tầm. Kế nữa là cái vô tàm là gì?
Không biết xấu hổ.
Vô quý là gì? Không có thẹn, không với mình mà không có hổ với người. Tức mình làm việc xấu mà mình cứ trơ ra. Giống như mình nó có khách đến thì phải giết heo, giết gà, đãi khách chứ. Mà mình không có biết cái đó là xấu và hổ. Rồi mình lại khang, tức là mình tha, mình bỏ sản, không có biết bố thí, có cuốn kinh có một cuốn là thôi, chị không có kệ chị chứ, thế là có sao chuỗi sao kệ nó chỉ chị muốn niệm Phật chị đi tìm thôi, không gì không đâu, có những cái bỏ sản của mình, người mình hiểu đạo rồi, có sao chuỗi thì sao, sẵn sàng chia sẻ, mình niệm thì người ta mới biết đạo, sẵn sàng cho người ta niệm, mình là niệm không thì tự nhiên tin đi, mai mốt có 5-6 sao chuỗi rồi, cái là bí quyết đó. mình buông xả đi, không phải mình nói sư cô nó buông xả một để được 10, không phải định đạt cho cái gì đó, tức là mình buông xả mình vì lòng tốt đi, tự nhiên mình được những cái tiếng Anh gọi là điều qua đó, tức là đi ngược lại những cái mà mình không có ngờ nữa. Hay lắm, trong đạo của mình nó hay là như vậy. Hồi nãy thầy nói gì, có mà không, không mà có đó, tánh không có mà, sư cô làm về tánh không, không nhưng mà có mà không, vô vi nhưng mà hữu vi nhưng mà vô vì cái hay trong đạo là như vậy, đừng nắm giữ thế gian, buông nó đi thì được hết. Còn mà nắm giữ thì nó đi vậy, mà nắm chặt quá thì nó còn rớt nữa. Đừng nắm gì hết, tự nhiên nó ở lại. Hay như vậy đó. Hiểu cái lý này chưa? Chiêm nghiệm trong cuộc đời đi, chiêm nghiệm những cái đối xử của mình với người khác đi, thì mình sẽ thấy cái nghiệm của cái mộ của đạo. Mình nhất là quý bác lớn tuổi rồi, thì cái hiểu của quý bác nó chín chắn hơn là mấy em nhỏ nó mới được chùa, mà nãy dưới đó mà nhỏ dưới lên chùa học cũng đâu hiểu gì đâu, nhưng mà giờ dưới lên thì chín chắn rồi, hiểu rồi, đọc một câu của Phật là hiểu được cái ý rồi, chứ ngày xưa học để trả bài chứ không hiểu gì trên thôi. Rồi cuối cái cuối cùng đó là cái tật, tật đố rồi dữ lắm ha, nhất là cái lady của mình à. Tật đố ghen ghét, thầy thương người này không thương người kia, cô cho người này không cho người kia, cô kêu người này làm tài xế hoài không kêu con này, kêu cha không làm mệt lắm á, tật đố đó, phải không nè, mình phải diệt cái tâm đó đi, chỉ không thương mình thôi, để cho người khác thương thì không thương mình cũng sao, để cho chỉ thương người khác, nhất là cái tình yêu nam nữ á, cái đó là cái này là cái giữ mạnh giữa đó, thương một thôi nha, 1-3 là có chuyện à, 1-2 cũng là có chuyện à, phải không nè, đó, thầy đã cho nên rằng là cái trong đạo của mình nó phải lấy tình thương đại đồng, cho nên cô nói bỏ hết mà được hết tất cả đó. Giả tỷ sư cô không cần lập gia đình, sư cô không cần ở trong cái phế liên nhỏ, mà sư cô được quý thầy quý Phật, bác quý Phật tử 100.000 vị thương sư cô, không cần phải nói chở đi tu rồi ai lo cho con, mẹ nào lo, ba nào lo, chị em nào lo, nhưng mà giờ được vô số chị em, vô số Phật tử, vô số bà con lối xóm lo cụ thế này, cho nên mình bỏ mà mình được. Quý vị không chịu đi xin chứ, không chịu nói chứ gặp cặp đầu thì chứ khó. Rồi thế thì cái đó là cái mười triền, chúng ta bị cái mười triền, chúng ta bị cái mười sử, chúng ta bị cái gì nữa, tứ đại, chúng ta bị cái ngũ trược nó chi phối mình, thì những cái đó là cái phế độ đó, thì là chúng ta bị cái đó gọi là báo chướng nữa, báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, cho nên rằng là những cái việc chúng ta để giữ cái vai trò của mình thì cũng khó, nhưng mà khó hay không khó là do mình, hồi nãy Dưới Vương nói rồi, mình hiểu rồi thì tự nhiên nó sẽ là không, không khó. Bây giờ Dưới Vương kể một câu chuyện để thấy cho biết vai trò của quý bác như thế nào trong cái thời hiện đại bây giờ. Có một cái nhà vua đó, một vị minh quân giỏi lắm, mà bây giờ vị minh quân nói chứ bây giờ tôi biết hết tất cả trên đời này rồi, bây giờ tôi chỉ cần ai đó, nhà triết lý, nhà đạo sư nào đó nói cho tôi nghe về ba câu hỏi thôi. Câu hỏi thứ nhất là thời gian nào quan trọng nhất, giống như là thời gian hiện đại quan trọng nhất hay đương đại quan trọng nhất hay cổ đại quan trọng nhất, ai là người quan trọng nhất. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba, việc làm nào quan trọng nhất. Ông vua ông đưa ra ai vô giải đáp cho tôi ba câu này, để mà tôi lấy ba câu này á, tôi tu gia tề thân trị nước, tức là bản thân ổng minh quân đó lấy cái đó để tu tập mình và để trị nước. Chả ai đáp để mà cho vua thỏa mãn hết trơn. Thế thì người ta mới đồn là trên cái núi đó nó có một bậc bằng đạo, giải đáp được lên đi. Vua mới lặn lội là leo đồi leo núi, rồi đi leo lên tuốt lên đồi đỉnh núi gặp sư. Sư đang nghe nhạc, đạo sư đó đang nhổ cỏ. Vua mới lạy nó là con nghe nó đạo sư là bậc chứng quả, xin đạo sư giải đáp cho con ba câu hỏi đó để con về con tề gia trị quốc. Sư mỉm cười, sư nói vậy, Rồi sư cứ tiếp tục nhổ cỏ. Ông này ông thấy ông mà con đứng ông nói chắc sư đang làm, phải để sư làm. Hồi nữa một tiếng hồi sau nhắc lại câu hỏi nữa, để cho nhờ bạn đạo giải đáp dùm. Bạn đạo cũng cười không nói hết, chỉ với cái bàn đá cho ngồi gì nãy giờ đứng bẩn, đứng bẩn trong lâu quá, chỉ bàn đá cho ngồi. Ông ngồi nó chắc đang làm, ông nói chắc trong đạo nó đang làm, ông nói thành ngồi kia nhìn nó nghe đợi, ông chơi kia bàn đá đợi. Ngồi một thời gian nữa, nhắc lại lần nữa, thấy chả nói hết rồi, thấy, thấy tay chân cũng buồn mà sư đang nhổ cỏ, thấy thôi mình ngồi xuống mình nhổ cỏ với sư cho rồi. Vì ngồi hoài mà nó ngồi không hoài nó cũng mệt, mãi đó không việc làm. Thế thì vô cùng với sư nhổ cỏ, không ai nói tiếng nào trên trời. Trời chẳng bạn tối rồi, đang nhổ cỏ như vậy, tự nhiên nghe tiếng chân dùng dập chạy tới. Hai người quay lại thì thấy có một cái chàng thanh niên đó bị thương, máu me cùng người hết mà mặt bằng tím hết trơn à. Chạy tới hai vị này, và khi mà vừa mới đến thì ngã sầm xuống cái xỉu. Thế thì hai người này phải bỏ nhổ cỏ để mà chăm sóc vết thương, chăm sóc lòng mặt xong xuôi. Chăm sóc xong thì cũng nửa đêm rồi, cũng mệt quá, đã có ba lần ngủ. Ngủ xong xuôi sáng mai dậy à, bị bạn đạo đi ra nhổ cỏ tiếp. Đi ra nhổ cỏ tiếp, ông vô ông ngủ dậy thì ông thấy bệnh nhân còn nằm đó. Ông mới lấy khăn ông lau mặt bệnh nhân, ông là cái tên người bị thương đó. Cái là cái người bị thương nó mở mắt, người thương tỉnh ra dậy mở mắt, thấy vua, vừa mới thấy vua cái trời lật đặt quỳ xuống sụp lại. Con lạy bệ hạ xin tha tội cho con lạy bệ hạ xin tha tội cho con. Vua ngạc nhiên quá, ủa sao tự nhiên vậy, tôi có làm gì đâu mà xin tôi tha tội. Nói chứ dạ con á, có anh của con là tên Trần Văn Hai gì đó à, bị tù mà vua xử oan, xử trảm rồi, tức là giết chết rồi. Cho nên cái mối hận này đó là gia đình dòng tộc con là hận vua dữ lắm. Rồi nay nghe nói vua độc thân độc mã một mình lên núi này á để mà tìm đạo á, chúng con canh chừng để mà sư xuống núi rồi đó thì trảm sư lại, kiểu mà giết mạng thì bây giờ giết mạng lại đó. Nhưng mà con đợi sư hoài chả thấy sư xuống núi vậy trơn trọi. Rồi trong lúc mà con đứng đợi á, núi đá đó hụt cái cục đá đi trời cái chân á, cho nên con té xuống, mà may quá con thấy đèn leo lét cho nên con ráng lết tới đây. Mà bây giờ đạo sư với lại bệ hạ đã cứu con, nếu không có gặp hai người này mà máu ra nhiều như vậy là chết thôi. Cho nên là con xin vua là tha tội chết cho con, cũng như là con xin cảm ơn vua đã cứu mạng sống cho con. À, thế thì vua hiểu ra rồi, vua nói thôi được rồi, tôi cũng xin lỗi là sử oan. Thì thôi bây giờ để khi nào tôi xuống núi á, tôi về triều á, tôi sẽ phát vàng bạc để nuôi lại cái gia đình dòng tộc mà sử oan đó đó. Còn bản thân nhà ngươi á, tôi sẽ cho bác sĩ sửa bệnh cho đến lúc lành. Rồi thế đại anh đã mừng quan đi xuống. Rồi bắt đầu vua mới nhớ lại cái mối nghi hỏi của mình, chạy ra tiếp hỏi bằng đạo. Dạ thưa bằng đạo, xin trả lời cho con ba câu đó. Bắt đầu bằng đạo trả lời. Bằng đạo nói giờ tôi hỏi bệ hạ nè, bữa hôm qua nè, bệ hạ lên đây nè, thời gian nào quan trọng nhất trong bữa hôm qua? Mấy vị trả lời đây, trả lời đi. Thời gian nào quan trọng nhất trong bữa hôm qua?
Thời gian nhổ cỏ.
Nhổ cỏ là việc làm nhổ cỏ. Thời gian chờ đợi. Đó nè, mình với thời gian thì mình phải nói thời gian, còn cỏ tức là nó action rồi, tức là nó hành động rồi. Thời gian mà nhà ngươi chờ đợi ta là thời gian quan trọng, trọng nhất. Vì sao quan trọng? Bởi vì mà bằng đạo mà trả lời là ông xuống là ông kia ông rình là ông chém một cái phân rồi, phải không nào? Cho nên nhờ có chờ đợi cho nên rằng là nó thoát đi cái cuộc đó. Ai là quan trọng nhất trong cửa hôm qua? Ai là quan trọng nhất trong buổi hôm qua? Ai? Nói lớn lên. À, coi như là mình nói đừng nói buổi hôm qua, tức là nói hai giai đoạn. Một giai đoạn chưa có anh chàng bị thương, và một giai đoạn là có anh chàng bị thương. Khi chưa có anh chàng bị thương đó thì ai là người quan trọng? Đạo sư, đúng rồi. Vì đạo sư mà nhà vua mới là lặn lội leo núi. Việc làm nào quan trọng khi chưa có anh đó? Nhổ cỏ. Nhổ cỏ quan trọng chứ. Thì thiền là cũng là nhổ cỏ, niệm Phật cũng là nhổ cỏ. Cho nên bữa hôm qua khi mà chưa có cái ông đó thì cái nhổ cỏ là quan trọng. Chứ đừng có nói ông đó đâu, giảng sư, pháp sư, in kinh này kia mới là quan trọng. Quét chùa, lau chùa, hút bụi, rút kim nhang cũng quan trọng. Rồi, bắt đầu anh đã xuất hiện. Thời gian nào quan trọng? Thời gian nào quan trọng?
Thời gian cứu người quan trọng.
Thời gian mà băng bó cho các anh đó trải xương băng bó quan trọng. Ai quan trọng? Cái anh bị thương, anh bệnh nhân đó là quan trọng. Việc làm nào quan trọng? Việc làm gì? Cứu người. Nhưng mà cái ý sâu bên đây giải cái mối oán là quan trọng. Phải không nè? Cứu người mà lại là giải cái mối oán truyền kiếp. Còn ông polymer là bị chém nữa rồi. Phải không nè? Giải cái mối oán. Cho nên rằng là mỗi ngày mình có những cái thời gian quan trọng, mỗi ngày mình có những cái việc làm quan trọng, và mỗi ngày mình cũng đối mặt với những ai quan trọng. Thế thì bây giờ mình trở lại với cái đề tài của mình hôm nay. Vai trò của người Phật tử trong thời hiện đại này là cái gì? Thời gian nào quan trọng?
Thời gian nào quan trọng?
Thời gian nào? Thời gian hiện tại. Thời gian hiện tại. Đó nè. Ai là người quan trọng? Người nào mình gặp mặt là quan trọng. Phải không nè? Giống như là cái ngày chưa gặp ông đó thì lên bằng đạo quan trọng, có sao gặp ổng thì ổng là quan trọng. Thế thì bây giờ đừng có nói gặp sư cô với hương mới quan trọng, gặp thầy mới là quan trọng, chứ còn bà là gì mà tôi phải gặp. Phải không? Đừng có nghĩ như vậy. Vì nếu cái người đó càng quý bác bưng cái khay nước thì cái người đó là người quan trọng. Phải không? Mà bây giờ cái người đó ta đang đứng, người ta bóc xe cho mình có gia xe thì cái người đó là cái người quan trọng. Việc làm nào là quan trọng? Việc làm nào là quan trọng? Nói lớn lên, hùng dũng lên, mạnh mẽ lên, sao ở nhà nó quát quát mà. Việc làm nào quan trọng? Việc làm hiện tại. Những gì trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ngay lúc này, làm sao ta có thể làm được cho người và cho mình ngay lúc đó? Đó là những cái phước đức, đó là những cái trí tuệ ta nắm trong bàn tay ngay lúc này, thì cái đó là việc làm quan trọng. Chứ không phải đứng bên bờ này xong nó còn chưa tu được đâu, qua bên bờ sau kia gặp cái thầy đó, gặp sư cô đó, gặp pháp sư đó, gặp chùa đó thì con mới tu được. Còn bây giờ cho con lang thang vài năm nữa, không phải. Mình mà hiểu được cái vai trò của mình, tức là cái việc làm của mình ngay bây giờ, lợi ích cho người và mình trong giây phút ngắn ngủi hiện tại này, cho bản thân mình và những người xung quanh, thì cái việc đó là việc làm quan trọng. Thì cái đó là cái vai trò của mình đã được thể hiện. Hiểu ý này chưa? Cho nên rằng là đừng có mà quý vị là mơ tưởng lắm, nhất là nghe cái này rồi nghe cái kia nghe cái nọ. Với hư thấy kinh sách sẵn hết trơn, quý vị thuộc về sống trong cái thời đại rất là đầy đủ phương tiện CD, video, rồi MP3, rồi sách vở còn tặng miễn phí không à, mà không chịu nghe nữa. Phải không nào? Tức là những cái nên là hiện tại để cho mình khai tâm, khai trí, để cho mình làm việc thiện người và mình trong hiện tại, trong giây phút ngắn ngủi này, thì cái đó là việc làm quan trọng rồi. Chứ đừng có nói là khoan đó nha, đợi đó nha, gặp cái này đó nha, phải có điều kiện đã rồi lúc đó mới làm. Thì cái đó là chúng ta không hiểu đúng vai trò của người Phật tử, hiểu đạo. Cho nên là hãy vui với những gì chúng ta đang có trong tay. Hãy vui với những gì chúng ta đang đối xử hàng ngày. Vợ nhân, chồng nhân cũng vui luôn, thế là hạnh phúc rồi. Vai trò được giữ rồi, phải không nào? Chứ đợi cái gì nữa, phải không nào? Không cần cái gì cao xa. Không cần gì cao xa đâu. Vai trò của mình rất là đơn giản, không cần cao xa. Kể câu chuyện nữa để thấy được cái vai trò của mình. Mình mơ vọng tưởng lắm. Có một cái chị đó, ở Việt Nam mình cứ bắn mật á, mẹ dặn rằng là có cái lọ mật á, con đi bán mẹ mật đây, mẹ cho là 200 đô đó, nếu mà con có bán 300-400 nó lọc phần lời đó cho con. Chị khoái quá, đã đi bán rồi còn mà mình bán, mà bán cao giá thì mình còn được interest nữa, được lời. Chị khoái dữ lắm. Đợi cái lọ mật đi bán, suy nghĩ, mẹ dặn mình bán 300-400 chứ mình xuống mình bán 600 à, 900 à. Mình về mình đưa mẹ 200 thôi, còn cái phần còn lại á, mình sẽ mua nửa chục gà. Gà con á, mà lựa gà nào tốt tướng á. Ở đây như là lễ thanh niên ăn cái gì hả? càng về tay, và tay. Trời, cái ngày đó cô thấy là cái ngày sáng lạnh sáng lạnh đó. Cái ngày đã sáng lạnh là biết bác có ăn không?
Dạ không.
À, tốt quá, cha từng qua thì Phật tử từng qua nó là tiến bộ cao cấp rồi nha. Vậy chứ trên cô nhiều người bị con bị cái cũng vẫn phải như vậy thôi, nhất là những người mà có chồng vợ mà American á,
yeah,
thì phải chịu thôi. Ngày đó là ngày sáng sanh á, những cái Phật tử mà đạo tâm á, những khi người ta nằm mơ á, thấy cái ngày đó hả, là mấy cái linh hồn á của gà nó chết không nít á, nó chết cả đám cả đông, đi cả đàn gì á, thì cái ngày đó là cái ngày giết quá nhiều người. Cô có những cái vị Phật tử mà những cái vị này họ chuyên thành tâm niệm Phật á, là họ thấy á, nó có những cái linh ứng, có những cái điện lành á, khi chúng ta niệm Phật mà chim bao lành á, thì cái đó là cái hiện tướng của cái phương pháp tu của mình á. Thì cái chị này á, chị nói chị mua về nửa chục gà chị nuôi, mà nếu mà gà lớn lên rồi á thì chị sẽ bán, chị mua đến cái gì, con heo. Chị nuôi heo cho nó mập, cho nó tròn trịa ra, sáng sủa sạch sẽ ra, thì chị sẽ bán. Chị nuôi đến cái gì, chị mua đến cái gì, con bê con. Bê bê con tức là bò con đó. Mà bây giờ nuôi bò á, nuôi bê con á, mình lựa là nuôi bê cái á, để nó chi, nó đẻ. Em ta lý sinh dữ lắm, cho nên mình thông minh lắm, kinh doanh thông minh lắm, mà hưởng cái hương vị đang là của giải thoát quá nhiều màu mà không chịu hưởng. Phải không nè, sai lầm cái vai trò của mình, đặt sai lầm cái vai trò rồi. Giỏi lắm với bác mà tính toán làm này kia để mà kiếm lời, mánh mung này kia lừa gạt chính phủ để lấy tiền già rồi tiền bệnh rồi tiền đủ thứ, nghe với bác kể đủ thứ chuyện hết trơn trời, thì nhanh nhẹn lắm. Nhưng mà vô chùa này đặt chứng duyên là bỏ, mà tinh tấn vẫn an lạc của ngồi thiền, của niệm Phật, của lộ thiền, làm sơ sơ đem ra cho khó làm, để cho mọi người biết mình khó tu. Mà thiệt là chất lượng của mình rất là cạn, rất là lỏng. Rồi chỉ nói rằng là phải mua bò cái đó, để cho nó đẻ, mà nó đẻ thì nó sẽ có sữa nữa, tức là vừa có sữa mà vừa có đẻ, có bò con. Mà có bò con thì bò con sẽ sao, nó chạy nhảy lung tung rồi vui vẻ giống như con nít á, con nít mà mới baby á, nó vui. Chứ mà cô thấy mà cỡ lớn 8-9 tuổi ít ai nựng lắm, vì nó ít dễ thương, còn nhỏ nhỏ mới biết đi biết đứng này kia dễ cưng. Thế thì con bò, con heo, con chó thì cũng vậy, nó cùng một chủng loại thai xanh á, chủng loại á. Mà nếu mà có con bò con á, trời ơi, rồi mỗi ngày mình hứng sữa mình đi bán, rồi có bò con chạy nhảy tung tăng chơi với mình này kia, vui biết là bao nhiêu, rồi chị cũng chạy nhảy tung tăng luôn. Rồi sao? Đổ cái lông. Vì chứ vừa đi chứ vừa tưởng tượng có một cái con bò nó chạy tung tăng trên bãi cỏ chơi với chị, rồi chị cũng chạy, chị cũng nhảy luôn. Thế là cái lọ mực ở trên đầu nó bể xuống. Rồi cuối cùng chị có được cái gì không? Không được cái gì hết. Gà con cũng có, heo cũng có, bê cũng không có. Đó là nói ai đó, nói ai đó, câu chuyện nó nói ai đó, nói mình. Vì sao mình cái vai trò của mình đó nhảy với hương nói mơ và bảo đảm với mấy bác chứ giờ hỏi trong đây what you want, đủ thứ cái want trong đó, đủ thứ cái muốn trong đó, ngồi suốt đêm trong đèn suốt đêm cũng không nghe hết những cái muốn, muốn từ cái lớn, muốn từ cái nhỏ, đủ cái thứ mà ước muốn. Cho nên cái cõi của mình là cõi gì, cõi ái nhiễm, với lại cầu bất đắc cái gì, cầu bất đắc khổ, tức là cái cầu nó không có được như ý. Nếu mà cầu như ý được rồi là thầy là không biết với bác muốn tới cái gì nữa, muốn thành tổng thống, muốn có con có vợ, muốn đủ thứ, muốn từ cái nhỏ, muốn ăn cơm ngon, rồi muốn ngồi ghế em, rồi muốn ngủ cho ngon, chú cha ơi, là trăm ngàn triệu cái muốn của bạn nè. Cho nên là rồi chúng ta mơ mộng nhiều quá, rồi rốt cuộc chúng ta không được cái gì hết, chúng ta không nghĩ được cái vai trò của mình trong cái chân của mình thì đang đi trên mặt đó, trong khi chúng ta phải gặp những người mà chúng ta phải gặp. Mà cứ ghét người đó quá đi, đừng có người đó thì mới tu được, mà phải thấy người đó thì đi ngõ khác, vô đạo tràng mà gặp chị đó là thấy không có thanh tịnh rồi, chứ như vậy không ta. Đó là chúng ta không giữ được cái vai trò của mình, mơ mộng quá xa, thì hoặc là mơ là xin cái này xin cái kia không ta. Rất là thiết thực, đạo rất là thiết thực, hiểu rất là thiết thực cái vai trò của mình, thể hiện trong đời sống hàng ngày, không cần phải đến chùa lớn, không cần phải pháp sư giỏi. Nếu mình chân thật vui với những gì mình có trong tay, có một cuốn kinh thầy cho đọc cho thông suốt cũng có thể hiểu các cuốn kinh khác rồi. tin chuyện này không? Không được đâu, phải mua tam tạng, pháp sư phải đi qua Ấn Độ học lấy bằng tiến sĩ này kia, còn không là chưa tu được, đúng không? Thế thì rằng là rốt cuộc rằng là nó sụp đổ, vui vẻ già cả chân yếu, đi không được, ngồi niệm Phật, quay từ nhau đó niệm Phật, không cần tụng kinh thì cũng là đã đạt được, được đạo thì cũng là đã giữ được vai trò của người Phật Phật tử cho đừng đó. Sư cô trẻ, sư cô mới làm được, con chưa làm được gì, giống đứng vậy, giống như một cái cây nó có lỗi, sáng nào nó có vỏ cây, rồi nó có cái lớp thứ hai, rồi nó vô lớp nữa, cuối cùng nó vô cái lỗi. Giả tỉ như thầy, như quý sư cô là người học hành nhiều, có được tu từ trẻ, biết nhiều, thì có thể làm những việc gì mà lỗi cây có thể cống hiến. Nhưng mà các bác là cái vỏ cây thứ hai, cái vỏ lớp thứ ba, lớp thứ hai, lớp thứ nhất, hoặc là lớp ngoài sần sùi xấu xí này kia đi, nhưng mà các bác cũng có thể làm được. Đó nè, nhổ cỏ nãy đó là quan trọng đó, việc làm nhổ cỏ quan trọng. Vì sao quan trọng? Nhổ một cái cỏ niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là mình nước bước gần đến Bồ Đề. Cái chỉ chỉ ngồi pháp sư cho cao cả mà chỉ trả niệm Phật thì chỉ vẫn ở cỏ tá. Thấy chưa, hiểu chuyện này chưa, thấy vai trò của mình mạnh mẽ lắm chứ. Chứ đừng nghĩ rằng là phải rằng là đầu tròn áo vuông mới mạnh. Đủ sức lực như thường, đủ sức lực nhiều khi còn power hơn sư cô nữa đó. Phật không chịu, không chịu mất cỡ, không chịu xòe ra thôi. Chứ rằng là mình ấy ra thì mình cũng có những cái khả năng nhất. Như vậy đó. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba. Mấy người đó người ta, người ta đi. Thế thì quý bác không buồn thì cần phải rọi dữ nữa đó nha. Đó, thì phải làm việc càng mạnh hơn nữa. Anh đang đứng cầm đèn rọi cho người ta đi, làm cái rầm một cái, ai tung ảnh nó té xuống. Ảnh nói, ai tung tôi vậy? Nói, dạ tôi xin lỗi ai đó. Nói, tôi đứng đây. Nói, chứ bộ không thấy hả? Tôi đứng chằn chằn đây, bộ không thấy hay sao tung tôi? Nói, dạ không thấy, không thấy cho nên mới tung. Nói, chứ cho tôi cầm đèn nó mà không thấy hả? Nói, dạ xin lỗi, đèn tắt rồi. Thôi chuyện ngắn vậy thôi. Những câu chuyện triết, mình hiểu đạo là những triết, nó là cái tâm lý của mình á. Mình là những người mang đèn, nhưng mà đèn của mình sao? Tắt rồi. Mà cứ nói sao tung tui vậy, bố không thấy đường á. Đèn rờ rờ đó mà không thấy à. Tắt rồi mà không biết. Nhưng mà cũng có tâm tốt, cầm đèn ra là thôi. Tức là sao? Hồi nãy với tôi nói cái chuyện giải thủ. Hưởng hạnh phúc nhỏ quá, hưởng cái điểm nhỏ quá. Cái gì cũng enough rồi, chết enough, that's enough rồi, no more. Nó còn nhiều cái để chúng ta vươn lên, nó dù chúng ta già đi, lớn hết đi cũng được. Vì cái khả năng của mình á, nó có khả năng, cái thân của mình á thì nó già, phải không? Nhưng mà nếu mình có khả năng và mình có cái sáng óc, mình có cái nguyện thì mình có những cái khả năng hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng là rồi cái hiểu của mình á, nó đuôi, mình muốn lỗi cho người ta mà mình nó tắt rồi, tức là mình chưa có sáng lắm, mà mình cứ dựa vào đó là đủ soi sáng rồi, đừng la rầm trời đất hết trơn lên. Ý đây nói là cái gì? Dưới mình thấy kinh sách Phật lễ là dưới cái Phật gì? Sở dĩ Phật giáo của mình, đây mình đứng về cái khía cạnh từ cái kinh nghiệm của giới hương, chứ không phải mình là Phật giáo thì mình khen Phật giáo. Giả sử thiên chúa giáo Chúa để lại đúng kinh sách nhiều về Phật đâu. Thứ nhất, những cái giáo lý của bên thiên chúa giới hương có nghiên cứu bài cuốn vào trong giáo rất nhiều, là họ về seven religion, tức là tôn giáo của lỗi. Anh làm lỗi, anh cầu xin Chúa, Chúa tha lỗi cho. Còn anh không làm lỗi mà Chúa ấy cũng lội một lọt xuống trời, mà lên thiên đường thì anh được xuống trời. Đạo Phật của mình là cái đạo tự giác. The Buddha showed the way from him, his appearance. Đức Phật là người chỉ cho con đường từ cái sự kinh nghiệm của Đức Phật. Chúng ta là cái người đi, không đi kệ mình. Chứ mình không đi thì mình dạy, mà mình đi thì khôn. Mà giới hương cũng như quý thầy với quý cô là những bậc tăng bảo, là những người cầm đèn chỉ những con đường, cầm đèn mà may quá đèn nó để chỉ cho quý vị coi. Thế thì tam tạng kinh điển quý vị có sẵn ở trên đây nè, trong cái tủ của thầy nè, trong cái phòng của thầy nè, rồi tiệm sách pháp khoa nè, rồi nhà rồi văn giảng của Lúc Tuệ nè, rồi chùa nào cũng có văn giảng quá nhiều. Thế thì đừng thấy là đủ, con nghe một hai cuốn đủ rồi, đừng thấy như vậy. Phải nên mở ra nữa, phải nên là mình có đuôi, nhưng mà mình phải cần cái đèn chót để cho sáng. Tức là lỡ có tắt đi nữa thì cũng phải rọi lên, dù là có đốt, có đuôi đây có nghĩa là có bị cái màn sóng đốt vô mình, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng là có ánh, ánh sáng, và ánh sáng đó có thể rọi chót cho người. Thế thì kinh sách điển rất là nhiều, tại sao các bác không cố gắng phát tâm để mà học, phát tâm để mà đọc, phát tâm để mà nghe. Thời đại chúng ta là thời đại rất là lucky, là kinh sách Phật không cần, nếu mà vị nào mà biết computer nữa thì quá sướng, cứ mở ra là tam tạng kinh sách điển ở trên đó. Sư cô Dế Hương hay thầy có thuyết pháp chỗ nào, quý vị cần khỏi cần phải đi tới đó. Giả tưởng như Rút Tuệ muốn có cái băng này là Rút Tuệ phải mua 3 lần vé để bay cho Dế Hương, rồi phải thuê hội trường 3 lần, rồi thính chúng phải đến 3 lần mới lên cái hình này, mấy cái đĩa này. Quý vị chỉ ngồi một chỗ thì nghe thôi, thì tại sao mình không tận dụng cái phước đức của mình để mình nghe những cái băng giảng khác, để mình mở ra. Vì mình biết rằng là chúng ta không thể đi trực tiếp từ cái giác vào cái giác, đúng không? Chúng ta không thể là bậc thượng căn để chúng ta ngồi thiền chúng ta giác ngộ liền. Con đường của chúng ta đi là từ cái trường, từ cái ô, cái vế. Thì bây giờ chúng ta phải giải ra, giống như tắm mà nước nóng á, rồi cái nó mờ cái gương, thì bây giờ để từ từ không cần lao, từ từ mở cửa ra, gió vào nó sẽ tan và gương nó sẽ trần. Cũng như vậy, thì bây giờ quý bác bị những cái rất ô độc, cô độc của tham sân si, nó triền nhiễu mình, nó bị cái mùi triền, mùi sử, tham trường, không bác, tham sân si, không bác. Thế thì mình đọc một cuốn kinh này nó có thể giải, nó mở cái trí của bác, nó hiểu, mình hiểu con đường của các bậc thắng nhân đi. Khi mà chúng ta hiểu như vậy và chúng ta trầm ngâm những cái gì mà chúng ta tâm đắc, thì lúc đó chúng ta có sự chuyển hóa rồi đó. Thì lúc đó chúng ta biết được cái vai trò của mình đi như thế. Thì lúc đó thì rằng là mình sẽ thay đổi cái hiểu phàm phu của mình, và mình lấy lại cái tri kiến thánh của mình. Mà tri kiến thánh đó tức là tri kiến của mình thiệt. Còn những cái tri kiến kia đó là do khi mình sanh ra, rồi cha mẹ mình đặt mình chỗ này, tiếp xúc với những người này, hoặc là do mình gặp một cái môi trường nào, rồi mình tiếp xúc những cái tư tưởng đó. Thế thì mình nạp những cái tư tưởng đó, rồi mình hành theo những cái tư tưởng đó. Đó là những cái mình thu nạp vào thôi. Nhưng mà đứng về bản thể là cái tánh Phật của mình, là cái tánh nó có sẵn rồi, nó đầy đủ hiện dụng công đức rồi. Nãy như tôi nói đó, ngàn tay ngàn mắt đó. Có một cái bây giờ mình phải dựa vào kinh điển để mà mình biết cái vai trò của mình, và mình nhẹ nhàng đừng nhận nó thì nó sẽ là rồi. Thế thì như vậy là từ hồi nãy giờ Dĩ Hương đã nói tới đây, tức là quý bác đã biết mà là vai trò của mình trong thời Phật tử hiện nay, hay cổ đại hay trung đại, thì vẫn là giới luật là đầu tiên, rồi thiền định, rồi trí tuệ. Mình biết mình có những cái vô trường, mình biết mình có những cái triền sử đó, thì mình cũng không nản lòng. Rồi thầy có nói một câu là Phật tử đại thừa. Quyền đại thừa là gì? Tiếng Anh gọi là thuyết phạm, gọi là Mahayana, gọi là đại thừa. Ở đây chúng ta nãy giới nói chúng ta không phân biệt đại với tiểu, tức là tiểu thì nhỏ và đại là lớn, chúng ta không có cái quan niệm đó. Đại với tiểu ở đây chúng ta có thể đặt thành là Bồ Tát và Tánh Không trong kinh tạng Pali và Đại Thừa. Đây là Pali dùng tránh cái từ nguyên thủy, tránh cái từ tiểu thừa, chứ thì nguyên thủy thì cũng tạm được. Nhưng mà tiếng Anh của Giới Hương thì Giới Hương dùng như thế này: The concept of Tithatta and Sunyata in the early Buddhist tradition and the later Buddhist tradition. Tức là truyền thống Phật giáo thời kỳ đầu và truyền thống Phật giáo thời kỳ. Vậy thôi, sao? Trước xa thôi. Hồi đó thì chưa giỏi thì Phật nói như vậy, nhưng mà sau này học kinh giỏi rồi thì Phật nói cao tí xíu nữa, chứ không có thấy thấp và càng. Thế thì bây giờ Phật tử đại thừa trong thời hiện đại này, vai trò Phật tử chung nãy giờ như nói rồi, thì đại thừa ở đây chúng ta là những người Phật tử đại thừa, tức là ta là những người Phật tử bậc tông, chứ chúng ta không phải là Phật tử của quý sư nguyên thủy, tức là Phật giáo nguyên thủy. Thì ở bên đó thường là giáo lý ở bên đó sẽ dạy chủ yếu rằng là làm sao cho chúng ta ra khỏi cái lửa tham sân si, làm sao cho chúng ta kiếp sau đừng có tái sanh nữa, ra khỏi cái lửa sanh già bệnh chết. Còn đối với Phật giáo đại thừa của mình thì rất là phong phú. Mình có thiền nè, mình có tịnh nè, mình có diệu pháp liên hoa nè, rồi mình có thiền tịnh song tu nè, rồi mình có pháp lễ bái sám hối nè, rồi mình có pháp báo tưởng nè, vân vân vân. Đại thừa thừa rất là phong phú, và đa phần Phật tử Việt Nam của chúng ta là 80% là Phật giáo đại thừa. Và những nước nào là những nước theo Phật giáo đại thừa nào? Trung Quốc. Gì nữa? Nước gì?
Đây là Tây
Tạng. Gì nữa?
Nhật Bản.
Gì nữa?
Đại Hàn.
Rồi gì nữa?
Thái Lan
tức Lan là quốc giáo, tức là nguyên
thủy.
Đại khái như vậy. Mông Cổ cũng là Đại Hàn, cũng đại thừa. Trung Hoa, China, tỉnh độ của mình đó là từ Ấn Độ chuyển qua Trung Hoa, từ Trung Hoa qua Việt Nam, và đó là những cái nước phần Phật giáo đại thừa. Và chúng ta là những Phật tử theo Phật giáo. Mà bây giờ mình đừng dùng chữ đại thừa, chứ ngại cái chữ mà tải tiểu lắm. Mình nói mình là Phật tử Bát Tông nó dễ hơn ha. Phật tử Bát Tông thì phương pháp của chúng ta tu là cái gì nè? Hoặc là theo Hòa Thượng Thanh Từ tu, hoặc là theo tịnh độ, hoặc là theo Ngài Nhất Hạnh thì là mai tu niệm, tức là chánh niệm theo hơi thở, đúng không? Thế thì chúng ta theo cái vai trò của chúng ta là những người Phật tử Bát Tông, là những người Phật tử theo phương pháp tịnh độ đi ha. Thì chúng ta làm cái gì trong thời hiện đại này? Đơn giản thôi, vì tịnh độ là chủ trương cái gì? Niệm Phật. Thì cái việc của quý bác là phải niệm Phật gương mẫu, phải không nào? Mình giữ vai trò của mình để cho cái chánh báo của mình nó tốt, y báo của mình nó tịnh. Quý bác biết nhiều Phật tử á, lúc đầu niệm mà bị gia đình cản trở dữ lắm, nhưng mà rồi sai cảm hóa cả gia đình luôn, rồi hay nữa nè, cảm hóa cả làng luôn, rồi hay nữa cảm hóa cả một vùng xa luôn. Thế từ cái niệm Phật đó là cái vị đó đã giữ cái vai trò của người Phật tử Bát Tông trong thời hiện đại. Thế thì quý bác cũng vậy thôi, niệm Phật rất là dễ. Bản thân với Hương cũng tu thêm niệm Phật, bản thân với Hương cũng vãng sanh. Vì sao? Vì nãy như nó cõi của mình nó trừ quá mà, đó nè. Mà cõi tịnh là chính Đức Phật Thích Ca là người đã kêu Ngài Xá Lợi Phất ra để mà giới thiệu cái kinh này, phải không? Sau này kinh nào tồn tại, coi như các cả kinh mất hết, kinh nào còn tồn tại?
Vô Lượng Thọ.
Cái kinh A Di Đà. Vì sao? Vì các ngài Đức Phật A Di Đà là người có phát 48 lời nguyện, và chư Phật trong phương trên, phương dưới, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc hộ niệm cho 8 tháng là cái cõi A Di Đà là có thật. Rồi từ Ấn Độ Đức Phật Thích Ca nói truyền qua Trung Quốc, truyền qua Trung Quốc là có tổ Huệ Viễn, tổ Thanh Lương, tổ Liên Trì, chư tổ. Rồi truyền qua Việt Nam cũng có nhiều tông phái, rồi truyền đến mình ở đây. Thế thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Ngài nói vậy nè, núi Tu Di mà có sụp á, núi Tu Di là núi lớn mà có sụp, không bao giờ sụp mà sụp á. Biển mà có cạn, biển không có làm gì cạn mà cạn. Mặt trời có rớt, mặt trời là gì mà rớt, mà cho có rớt. Lời của Phật nói cũng không sai sai. Thế thì bây giờ Phật, chính Phật là người nói, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Ta thấy lợi thế, ta thấy cõi phương Tây có một cái cõi tịnh độ như vậy, ta thấy lợi như vậy, tại sao các con không nói theo? Phải không nào? Mình tin chứ, mình đã hết lòng, mình tin cõi tịnh độ chứ. Mình niệm ra, hồi nãy với Hương nói, hành chưa thông, tức là lý chưa đạt. Cái lý của quý bác chưa thật sự là tin. Ngang đây xin nói, ngày 29, tức là thứ bảy tới đó, với Hương sẽ giảng về pháp môn tịnh độ, 10 giờ đến 12 giờ tại chùa Phật Tổ. Bữa nay chỉ giới thiệu sơ thôi, bữa đó sẽ nói rõ 2 tiếng đồng hồ về pháp môn tịnh độ. Xin mời quý vị Phật tử tới nghe, để biết rằng là bữa nay để cho quý vị biết là cái vai trò quý vị theo cái Bát Tông thì quý vị phải theo tịnh độ. Thì với Hương sẽ giảng kỹ hơn đó. Rồi Ngài là người chính miệng Ngài nói ra, rồi mười phương chư Phật tăng thì đều phải theo tịnh độ. Thì với tôi sẽ giảng kỹ hơn đó. Rồi Ngài là người chính miệng Ngài nói ra, rồi mười phương chư Phật cũng nói ra, phương trên phương dưới nghe lên. Rồi các tổ cũng là những bậc chân thiện nghĩ, thanh chân thiện nghĩ, các ngài nói tướng, các ngài tướng lưỡi rộng dài. Mình nói láo nhiều quá cho nên cái lưỡi của mình ngắn ngủn, mình thò ra cái mũi của mình cũng không có đụng nữa. Còn các ngài nhiều đời nhiều kiếp, các ngài nói thiệt á, cho nên các lưỡi của các ngài dài đến đâu? Tam thiên đại thiên thế giới. Cố gắng nói thật đi, cái kiếp tới dài, cái thế tới dài nữa. Đừng có nói sao tôi dài với chúng ác quỷ Akula, không phải vậy đâu. Ở đây là cái nghĩa là khi chúng ta nói thật đó, thì cái lượng của chúng ta nó không rút ngắn lại. Thế thì tại sao chúng ta không tin? Không tin kinh mà lâu lâu cái chuồng niệm ra ra, còn về nhà thì cái khác nó còn hữu dụng không? Như cái này, quan niệm của những người không hiểu đạo đó chứ. Bà niệm Phật kia vậy, bà đi ra quét lá rồi, quét lá cũng được, nhổ cỏ cũng được. Vì sao nãy là việc làm quan trọng? Vì nhổ một nhánh cỏ tức là một cái niệm Phật thì nó trở thành quan trọng. Còn mà vừa quét mà hậm hờn chợ chuyển quét, chỉ bắt mình quét hoài thì cái trở đó thành má, má sự. Còn nếu mà quét một cái niệm một tiếng Phật, trời ơi là côn trùng như đó cũng được lợi ích mà tấn á. Thế thì cái việc làm nó rất là quan trọng. Chứ đợi gì mà phải làm những việc to, to tát xây chùa, xây cửa, xây nhà, xây xây lớn, phải không? Đó, tiểu đạo là nó đơn giản như vậy. Rồi, thì Đức Phật đó là người đã phát nguyện, mà cái lực của Ngài rất là mạnh. Ngài là bất khả tư nghì, bất khả tư nghì là chúng ta không thể nào nghĩ đến. Mà bây giờ Ngài có cái nguyện thứ 19, 18 là nếu mà chúng sanh nào mà sắp lâm chung mà niệm Ngài vừa 10 tiếng thôi thì Ngài cũng tiếp được giảng sanh. Thứ nhất. Thứ hai nữa, mà nếu chúng sanh đó dù mà tội ác vô cùng cực đi nữa mà biết niệm Ngài 10 tiếng thôi cũng được. Mình là cuộc đời đó, tối sao mà mình ra vẽ ta đây niệm chi ngồi thiền hay là làm cái này kia, mình là thuộc dạng đó. Rồi nó thôi kể nó được nguyện tới đâu, rồi nó muốn chết, nó muốn đi đâu nó đi, nhưng mà mình không biết rằng là một khi mà mình đã đi lạc đường rồi là quẹo lại không không được. Hôm bữa vậy các quý vị nghe cái phật hơi ví dụ là con rùa mù 500 năm mới là gặp Phật cái nổi, hoặc là Phật nói như thế này, chúng sanh á mà được vãng sanh á, được làm người hay được vãng sanh á, thì nó giống như cát trên đầu ngón tay nè, còn cát đại địa đó là những cái người mà lạc lội lăn lộn như kia, đúng không? Thôi đại khái cái topic này, cái đề tài này dành cho thứ bảy với Hương Xã sẽ nói tại chùa Phật Tổ lúc 10 giờ. Bây giờ là sắp hết giờ thì cũng để kết duyên với lại khỏi tình độ. Thì với Hương có chuẩn bị một cái bài bệnh lạy. Thì Dĩ Hương sẽ phát ra mỗi vị một tờ. Đây là cách quán tưởng lạy Phật mà trên chùa Dĩ Hương mỗi khi tổ quán con trai đó. Thì Dĩ Hương có tổ chức hội hoa đăng, đốt đèn ban đêm để cầu vãng sanh, lễ nguyện vãng sanh cũng như quán tưởng để mà vãng sanh. Thì xin phát quý bác mỗi vị mỗi tờ cái cách như thế này. Ở trong đây Dĩ Hương đọc, thầy đọc trước rồi đến Dĩ Hương, rồi mỗi bác đọc một đoạn số 1 thôi. 5 vị đọc xong là chúng ta lạy một lạy. Chúng ta làm một dòng đến cái bát nào cũng được đọc một lần hết thì chúng ta ngưng. Sau khi cái lạy này rồi, chúng ta ngồi là thì có thể chụp hình luôn niệm với Hương định văn nghệ. Nhưng mà nếu không có giờ
thì hát mình
được. Thôi thầy đã đang trang nghiêm
rồi. Hát xong lạy xong rồi hát hay là chụp hình xong
rồi
hát?
Thôi bây giờ lạy trước đi thầy. Lạy trước để chúng ta phát nguyện cái chúng ta vậy. Hình như tất cả đây đều có không hả? Con phát giấy đi con.
Chị
thấy quý vị nhớ nha, mỗi vị đọc thầy bên cái bên nha thầy, và con đưa cô với thầy 5 cái để xin bàn tay. Rồi xong xuôi mình văn nghệ 5 phút rồi mình chụp hình lưu niệm ha.
Thì mình cùng với chư Thế Tôn là cầu đầu hồi nãy luôn nói là cùng cái tâm thanh tịnh, và khi chúng ta cầu cái tâm thanh tịnh đó thì tự nhiên cõi của chúng ta thanh tịnh, thì không cần phải khi mình như vậy không cần vãng sanh về cực lạc, thì nghe tại nhà của mình, đạo tràng của mình, đường đi của mình, cái chợ của mình, thì nơi đó nó là thanh tịnh. Thì cái vai trò của chúng ta làm sao chúng ta giữ được cái đó. Dạ, cũng như bài thầy đã đến đây đã dừng, xin chân thành cảm ơn thầy cũng như tất cả quý Phật tử đã nhẫn nại và lắng nghe nhà Phật. Tiếp theo thì Dĩ Hương cũng có một Phật sự muốn thưa là ngày 25 tháng 11 Dĩ Hương có tổ chức cái lễ xuất gia và cho đắp hy sa di ni 10 giới. Thì nếu quý vị nào mà có duyên thấy rằng là có thể xuất gia được, có thể đắp hy được, để mà bước lên cái bậc thang, từ bỏ bậc thang phàm để làm bậc thang thánh, thì xin đăng ký với Dĩ Hương. Thì rằng là sẽ tôi chiều buổi đó Dĩ Hương sẽ có mời 59 vị sư về để truyền giới tại chùa Dĩ Hương. Dĩ Hương xin để địa chỉ của Dĩ Hương tại bàn. Nếu quý vị nào cần có việc liên lạc thì xin cứ liên lạc theo qua cái thẻ địa chỉ. Cái hạnh xuất gia nó cũng rất là hay. Nếu quý bác còn lớn tuổi không ở chùa được thì cũng vẫn được, chứ không đến nỗi mình ở chùa, mình ở nhà, nhưng mà mình xuất gia để mình tập cái hạnh để cho sau của mình, cũng như mình học, mình giữ được cái gì mình giữ trong những cái cuộc đời còn lại của mình. Dạ, xin mời cô giơ tay lên.
Dạ, thưa cô, khi mà sau khi xuất gia của cô là cô
Vì như vậy, Giới Hương thì ở xứ lạnh á, Giới Hương ở Milwaukee của Wisconsin. Vì Giới Hương sợ là, Giới Hương biết rằng là có một số tâm lý quý bác lớn tuổi rất thích tu, nhưng mà sợ lạnh là một. Thứ hai nữa là cũng muốn là ở gia đình để nhiều khi có bệnh hoạn thì có bảo hiểm sức khỏe hay cái gì đó, thì rằng là trong luật của mình nó cũng có khai giá trị phạm, tức là nếu mà trẻ trung mà có khả năng học này kia, tốt nhất là nên gần cái vị thầy mà mình xuất gia để mình học được cái gì trong những cái cuộc đời mình lại, rồi mình theo cái bước chân của thầy để mình đi hoằng pháp, thì cái đó là perfect và number one rồi. Nhưng mà không vì vậy đóng cửa cho những người già, cho những người bận rộn hay cho những người mang cái báo miệng bệnh hoạn trong người. Cho nên rằng là chúng ta thấy cũng có quý ni sư ở cái tháp nhỏ, tức là mình đi thọ giới, mình xuống tóc, rồi mình về cái chỗ nào mình cảm thấy thích hợp cho mình, rồi thỉnh thoảng lên Giới Hương hay là đi chỉ với một vị thầy nào ở đây, rồi mình học, rồi lâu lâu lên Giới Hương, rồi Giới Hương chỉ cho các học luật không sao, rồi bình thường thì có thể tu trì tại đây. Vì ở Cali này thì xứ nó ấm thì nó thích hợp cho người lớn tuổi, cho nên Phật cũng khai mở cho những người lớn tuổi. Hay là giả sử như mình ở chùa mà mình bệnh hoạn gì thì con cái của mình cũng có thể về gia đình để con cái của mình chăm sóc mình. Cho nên là quý bác lớn tuổi mà cảm thấy gia đình đã yên ổn rồi thì có thể chúng ta nên bước thêm một bước nữa là học hành xuất gia, thì cái hành xuất gia đó nó mở con đường giải thoát của mình, nó lộ nó rõ ràng hơn là mình ở tại gia này mình không có định vị cái môi trường á. Dạ vâng, thì có nhiều thì xin được ghi hơn dạ thưa thầy. Bây giờ Giới Hương nghĩ là để thay đổi cái không khí đi. Bây giờ nghe nói trong đây có ca sĩ Phương Dung đâu rồi ha. Dạ. Xin là nãy giờ cô cũng nói chuyện liên tục 2 tiếng rồi. Thì bây giờ chị Phương Dung.
Mời sư cô ngồi lấy ghế cho sư cô ngồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức và thưa đại chúng. Con xin được hát 3 câu.
Dạ, có 3 câu và tiếng vẽ gì tiếng nữa.
Con đem tâm hương này cùng dường vô lượng Phật. Con đem tâm hương này cùng dường vô lượng Pháp. Con đem tâm hương này cùng dường vô lượng.
Người nghe dạ Di Đà Phật xin hát bài Mùa Thu Lá Bay, nhưng mà quý thầy đã phỏng ra là cái bài kêu là Thoát Vòng Tử Sanh. Phật vọng tứ sanh.
Tên có vẻ lạ quá, hoặc là có mấy cô chắc nhiều tên, pháp danh, pháp hiệu, pháp tự. Hiện giờ với Hương không có thời gian để nói về cái tình hình của tâm lý sinh hiện giờ mình trên đó là có hết tâm hai tâm lệ. Cũng giống như là hoặc là các Phật tích ở bên đó đó. Hoặc là giả tử nãy Hương nói định nói giới thiệu với ba